Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh tên là Kinh Cù Đàm Di. Đây là một cái bài kinh liên hệ đến phần của Tỳ Kheo Ni, tức là phần của các Phật tử nữ giới. Và xuyên qua bài kinh này để cho các Phật tử chúng ta có thể nhận biết thế nào về cái nhìn cũng như một vài cái quan điểm của xã hội đối với đạo Phật trong cái thời quá khứ cũng như trong hiện tại. Thì như các Phật tử chúng ta đã từng nghe rằng cái đạo Phật là con đường của sự thực hiện, hay nói một cách khác là đạo Phật là sự sống của sự giác ngộ. Và có một vài cái vai trò của xã hội cần rất lớn cái sự đóng góp của đạo Phật, và trong quá khứ cũng như trong hiện tại, và chắc chắn rằng trong tương lai thì cái tư tưởng hay là cái trí tuệ của đạo Phật sẽ đóng góp rất nhiều cho cái nền phát triển của xã hội hay là cái nền văn minh của nhân loại. Tuy nhiên về vai trò của xã hội đó, thì đạo Phật á, là một cái thăng hoa của tư tưởng, là một cái nguồn triết học hay là một cái nguồn triết lý sinh động để áp dụng cho đời sống của những người con Phật. Và khi mà đã gọi là nó là những cái nguồn sống hay là những cái tinh hoa cho xã hội đó, thì chúng ta biết rằng là nó nằm ở trong xã hội, và đạo Phật á, thể nhập vào xã hội hoặc là hòa điệu vào xã hội để làm cho xã hội giảm đi những cái khổ đau, những cái nữa là trăn trở, và đồng thời nó cũng không có thể thay thế những cái vai trò mà xã hội đa nguyên hay là xã hội phát triển hoàn toàn. Bởi vì khi mà chúng ta nói về đề tài giữa đạo Phật và xã hội đó, thì các vị sẽ thấy rằng cái bài kinh này nó liên quan đến cái vấn đề nghĩa là xã hội, và nó cũng có liên quan vào một số các cái tư duy của các Phật tử về cái vai trò lãnh đạo của giáo hội đối với nghĩa là những người tu sĩ nam nữ, hay là đối với nghĩa là những người cư sĩ tại gia. Khi mà nói đến cái bài kinh này đó, thì các Phật tử thấy rằng cái tên kinh là kinh Cù Đàm Di. Cù Đàm Di tức là một tên được dịch từ trong tiếng Phạn ra, tức là tên của bà Mahapasabade, tức là di mẫu của Đức Phật, tức là người mẹ kế của Thái tử Siddhartha. Vì trong lịch sử là sau khi sanh Thái tử Siddhartha, sau này thành Phật Thích Ca đó, thì 7 ngày sau Hoàng hậu Maya đã qua đời. Và người em ruột của Hoàng hậu Maya, tức là Mahapasabade, sau này còn có tên gọi là Cù Đàm Di, hay còn gọi là cái bằng Đại Ái Đạo, thì cái bà này tiếp tục thay cái người chị của mình để nghĩa là nuôi dưỡng con, tức là gọi là bà dì đó, là nuôi Thái tử lớn lên, và sau này Thái tử đi xuất gia để trở thành Phật, tên là Phật Thích Ca. Đó là một trong những lịch sử chính xác của Đức Bổn Sư của chúng ta. Thì tại sao mà nói về cái bài kinh tên là Kinh Cù Đàm Di? Bởi vì cái bài kinh này nói liên hệ về cái sự xuất hiện và liên hệ về cái sự hình thành của giáo đoàn Tỳ Kheo Ni trong cái thời của Đức Phật. Và khi mà chúng ta học bài kinh thì chúng ta cũng phải biết về cái quan điểm về cái mà thầy vừa trình bày đó, tức là cái tinh hoa của đạo Phật là cái nguồn giác ngộ, và cái sự nghĩa là nó là một trong những cái nghĩa là làm cho chất liệu, làm cho nghĩa là đạo đức, làm cho cái cuộc sống xã hội càng thăng tiến, càng bình ổn hơn. Cũng chẳng hạn như là khi xưa mà các Phật tử mình chưa đi chùa hay mình chưa biết đạo đó, thì mình cảm thấy rằng nghĩa là mình giống như mình đi trong sương mù vậy á, mê mê mờ mờ, lạc lạc lập lẩm nha. Nhưng mà đối chừng khi mà mình hiểu được đạo, mình hiểu được giáo lý rồi, mình có một cuộc sống, có một cái mục đích, hay gọi là mình có một lý tưởng rồi đó, thì tự nhiên mình thấy cuộc sống mình nó vui hơn, nó an ổn hơn, và mình biết được rằng ngày mai mình phải đi về đâu, và mình biết được rằng các hành nghiệp, các hành vi của mình hôm nay nó sẽ đưa đến kết quả ngày mai sau nhờ con đường giác ngộ đó. Cho nên nghĩa là chúng ta mới thấy rằng cái đạo Phật á, hay là cái tư tưởng, cái triết học của Phật giáo nó trở thành một cái hương vị cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà không có nghĩa là cái hương vị đó không có thể thay hết được những cái bản chất của cuộc sống. Bởi vì một bản chất cuộc sống là nó có những cái phức tạp, có những cái nghĩa là đa dạng của khổ đau. Và nghĩa là cái tư tưởng hay là cái tinh hoa của cái triết học Phật học hay là cái thực dụng của đời sống Phật học á, nó làm cho những người giác ngộ có thể nghĩa là chế ngự được và có thể đạt được sự an lạc mà không bị nghĩa là cuốn trôi vào những con đường nghĩa là mê mờ như vậy. Chứ không có nghĩa là ngay tức khắc người ta có thể nghĩa là hoàn toàn giải quyết được những cái khổ đau trong hiện tại. Điều đó các Phật tử phải suy nghĩ rất là kỹ lưỡng và chúng ta hiểu được là như vậy. Cũng giống như là các vị thấy rằng ngay cả những người mà đắc đạo hay là những vị nghĩa là tỳ kheo đắc đạo hay là những vị tỳ kheo ni thành tựu A-la-hán thì họ vẫn còn sống trong cái thế gian này, và chính cái ý thức giác ngộ, ý thức đắc đạo hay là ý thức nghĩa là vô sanh không còn nhiễm ô của sinh tử tâm lý nữa đó, nó sẽ là một cái mình gọi là cái động lực hay là một cái nghiệp thiện nghiệp rất mạnh để hướng dẫn người ta trong quá trình của tương lai. Chứ không có nghĩa là ngay lúc đó mà người ta có thể hoàn toàn thay đổi được những cái khổ đau của trong cái thân kiếp của nhân sinh, gọi là cái thân người đó. Cho nên một vị A-la-hán thì họ cũng có những cái khổ đau của về thân xác. Cho nên nếu mà mình chứng A-la-hán, tức là mình chứng được tuệ, mình chứng được nghĩa là vô sanh pháp, mình chứng được nghĩa là ý thức không còn bị nhiễm ô. Nhưng mà có một cái là nếu mà mình bị mù á, thì mình vẫn là ăn mình không thấy đường, đi mình phải có người dẫn. Chứ không có nghĩa là khi mà chúng ta nghĩ rằng nếu một cái vị A-la-hán ở trong đạo Phật á, là vị đó chứng được A-la-hán rồi là cái bằng ổng mù mắt nhưng ổng đi ào ào vậy, là việc đó không có xảy ra. Các vị có nghe kịp cái điều đó không? Để khi mà chúng ta hiểu điều đó, chúng ta mới thấy rằng là vì bây giờ cũng có nhiều người họ hỏi rằng, có như hôm đó thầy có nói rằng khi thầy đi học á, ông thầy cũng hỏi rằng hiện tại nó có một cái từ mình gọi là cái bằng definitely, tức là cái bằng phạt tử hình. Phật giáo nhìn thế nào về cái vai trò phạt tử hình? Và Thái Lan á, là được mệnh danh là một cái quốc giáo, tức là nơi nghĩa là đạo Phật phát triển rất mạnh. Gần như là ở bên đó là nghĩa là các vị có thể thấy mấy ông thầy mấy ông sư chỗ nào cũng thấy hết. Thì tại sao Thái Lan vẫn còn sử dụng nghĩa là cái phần death penalty, tức là phạt tử hình? Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai nữa rằng cái nhìn của đạo Phật hay là Đức Phật thế nào giữa cái vai trò nữ giới trong xã hội? Thì các vị biết rằng Đức Phật á, cũng sinh trong một cái thời đại tôi gọi là thời đại của giai cấp, mà người ta còn được nói rằng Đức Phật là một nhà đại cách mạng. Ngài đã thay đổi rất nhiều cái hệ thống nhân sinh quan trong thời của Ngài, kể cả cho nó ảnh hưởng tới bây giờ. Cho nên từ một cái giai cấp là thượng lưu cao nhất xã hội, tức là sát đế lợi, là làm vua chúa, Ngài từ bỏ trở thành một cái hành khất, tức là một người lang thang, một người ăn xin, tức là nó trở thành tương đương với một cái giai cấp của Chiên Đà La. Thì các vị nói rằng nghĩa là Đức Phật là gọi là một nhà đại cách mạng, là điều đó nói không có sai. Tại vì nghĩa là Ngài từ một cái người làm vua mà trở thành là một cái người dân mà còn tệ hơn nữa, mình gọi là cái bằng phó thường dân Nam Bộ, tức là cái bằng tệ hơn cái người thường dân nữa, được có nửa thường dân thôi là phó thường dân, bởi vì không có giấy tờ, không có gì cả, đi lang thang chỗ này chỗ kia và sống bằng gì? Bằng cái lòng nghĩa là cúng dường bố thí của tất cả chúng sanh, chứ không có đòi hỏi và không ai trả lương, không ai trợ cấp cả. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của Đức Phật á là nó thay đổi cái cục diện của cái nhân sinh quan đời sống Ấn Độ bây giờ, trong khi Ấn Độ nó chia làm bốn giai cấp á, tức là từ nghĩa là sát đế lợi, bà la môn sát đế lợi, rồi thủ đà la, rồi chiên đà la chẳng hạn vậy, thì nó có bốn cái giai cấp như vậy. Nhưng mà Đức Phật đã làm đảo lộn hết cái vai trò đó. Đức Phật nghĩa là trong cái giáo đoàn Đức Phật nó gồm có cả những người nữa là như lần trước thầy nói, kể cả những người thương gia, kể cả vua quan, kể cả nữa là công chúa, hay là kể cả những người nữa là làm kỹ nữ, tức là đã từng nữa là đem cuộc đời của mình vào trong cuộc sống nữa là bán mình để nữa là nuôi thân đi nữa, thì vẫn có thể tu tập và vẫn có thể giải thoát trong giáo lý đạo Phật. thì chúng ta thấy rằng cái đạo Phật nó có một cái tổng quan như thế nào, là hoàn toàn đi vào cái thế giới của nhân sinh và chia sẻ cái tính giác ngộ của đạo Phật để cho nhân sinh giảm bớt đi nỗi khổ đau. Và cũng định nghĩa rằng không có nghĩa là như vậy, là có thể là trong lúc chúng ta nhận thức được đạo Phật, không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn thay đổi được hết tất cả những cái bản chất khổ đau của cuộc sống. Chẳng hạn khi mà các Phật tử làm thấy rằng khi đạo Phật xác nhận rằng một cái người phụ nữ, một cái người bà già, hay là một đứa trẻ em, hay là một ông già đều có những cái trình độ giác ngộ như nhau. Vì mỗi người đều có Phật tánh, kể cả chúng sanh cũng có Phật tánh, kể cả con chó, con mèo vẫn có cái tánh Phật của nó, là nói là một cái tuệ giác. Thì đây là nói về mặt nữa là tuệ giác, còn về mặt bản chất của cuộc sống á, thì chúng ta thấy con chó vẫn là con chó, con mèo vẫn là con mèo. Và trong kiếp nhân sinh cũng vậy, khi mà chúng ta làm nữa là kể cả một cái vị tỳ kheo ni, thì khi họ làm tỳ kheo ni họ chứng được cái thánh quả đi nữa thì bản thân của họ vẫn là tỳ kheo ni. Về mặt ý thức của giác ngộ, về mặt liễu thoát sinh tử của tâm lý đó, thì người đó nó hoàn toàn là chế ngự những cái hành vi ác nghiệp để có thể đưa mình đến trong một cái hệ quả trong đời này và đời sau về khổ đau. Tuy nhiên trong cái mình gọi là nghiệp dĩ của bản thân đó, thì người đó vẫn là gì, vẫn là phụ nữ. Cho nên Đức Phật mới khi thiết lập giáo đoàn là mới không cho làm những cái tu viện hoặc là những cái chùa của ni ở trong gì, ở trong rừng núi, bởi vì nó sẽ gây những cái nguy hiểm gì, nguy hiểm cho phụ nữ. Nếu mà nói rằng nữa là tất cả những tỳ kheo ni chứng tới ngày xưa, tỳ kheo ni chứng a la hán tới 500 vị, nếu họ chứng a la hán họ không còn hệ lụy của xã hội, họ không sợ về cái thân phụ nữ nữa, thì dĩ nhiên điều đó nó không có ở trong đạo Phật. Và chúng ta phải hiểu điều đó rất là rõ ràng. Thì là bây giờ khi mà đưa lên một cái vấn đề thứ hai đó, thì các Phật tử thấy rằng là cái nhìn của đạo Phật hay là cái vai trò của người phụ nữ thế nào ở trong đạo Phật á, thì Đức Phật vẫn trong bài kinh này nó nói rất là quan trọng để cho các Phật tử chúng ta nhận thức được rằng giữa cái vai trò giác ngộ, cái ý thức giác ngộ là đồng đẳng, chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Nhưng mà về cái cơ chế xã hội hay là cái nghiệp dĩ mà khi con người đã mang một cái thân phận nào đó, thì tự những người đó họ sẽ cảm nhận được cái vai trò của họ ở trong xã hội. Và Đức Phật chỉ có một cái khả năng, tức là điều chỉnh nó phù hợp như thế nào trong vai trò xã hội. Hay nói một cách khác, đạo Phật nghĩa là sẽ điều chỉnh một số cơ chế của tâm lý hoặc là sinh hoạt, tín ngưỡng để điều chỉnh cái cơ chế xã hội, giảm đi những khổ đau xã hội, chứ không có nghĩa là thay thế cái vai trò cầm quyền của xã hội. Điều này nó rất là tế nhị mà để các Phật tử có thể thấy. Cho nên nghĩa là ví dụ giờ mình nói rằng cái hình phạt mà gọi là phạt tử hình, đó là cái cơ chế của gì, của xã hội, của quốc gia. Khi mà kiểm soát về an ninh, về an toàn của quốc gia và nghiệp báo của quốc gia đó, thì những nhà cầm quyền về chính trị và quân sự đó, họ có những cơ chế của họ. Nếu đạo Phật có ở trong một cái quốc gia nào đó, thì đạo Phật sẽ góp phần làm thăng hoa, làm giảm đi những khổ đau của chúng sanh, chứ không có phải là đạo Phật làm thay thế cả một cái quyền lực của cơ chế xã hội. Đó, vì khi chúng ta biết như vậy, chúng ta mới thấy rằng, hiểu được là tại sao khi có những câu hỏi mà người ta hỏi mà nó sẽ làm cho mình cũng không biết rằng hỏi như vậy là nó đúng hoặc là hỏi như vậy là nó có thể sai. Cho nên đạo Phật là giải quyết về cái gì? Về cái tư duy khổ đau và những cái nữa là cái bằng trầm lắng trong nội tâm con người nhiều hơn là sự phát triển kinh tế hay là hùng mạnh cho một quốc gia. Hai cái đó nó sẽ khác nhau để cho các Phật tử có thể thấy được điều đó. Tức là một vai trò đó nó sẽ nằm ở trong một chỗ nào để mình hiểu. Cũng giống bây giờ người ta nói rằng là trong kinh đó, thì các vị sẽ chúng ta sẽ học bài kinh chúng ta mới thấy rằng tại sao nhiều khi mình thấy rằng là không biết rằng cái nhìn của Đức Phật ngày xưa trong cái thời đại Đức Phật nhìn về phụ nữ như thế nào. Nhưng mà về mặt tổng quan chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã làm đảo lộn tất cả những cái tư duy của quá khứ, tức là những cái phân biệt về nữa là phái tính về phụ nữ, về sự yếu đuối. Bởi vì ngay cho đến thời Đức Phật đến bây giờ là trong giáo đoàn, trong những người tu hành vẫn có những người phụ nữ. Tuy nhiên điều mà chúng ta có thể lấy được một cách rõ ràng là cái vai trò người phụ nữ hay là cái vai trò tỳ kheo ni dù có đi nữa, nó cũng sẽ không đứng cái vai trò lãnh đạo quyết định cho giáo đoàn của Tăng.
Cũng như bây giờ mình nói rằng trong quân đội cũng vậy, các vị thấy rằng trong cái tinh thần tiến bộ cao cấp bây giờ đó, người ta đưa đến nghĩa là vai trò nghĩa là người phụ nữ có mặt trong quân đội, có mặt trong nghĩa là kể cả những cái cơ chế của xã hội về nghĩa là binh chủng này binh chủng kia, nhưng mà nó không đứng trong cái vai trò lãnh đạo hoàn toàn hoặc lãnh đạo trong vai trò của quân đội. Và chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao. Thì thiệt ra là cái cơ chế của phụ nữ hay là những người phụ nữ hay là những người Phật tử nữ thì rất nhiều đóng góp một vai trò rất mạnh trong cái vai trò duy trì và phát triển Phật giáo. Nhưng mà đóng góp ở mặt nào và họ sẽ yếu đuối về mặt nào, nó sẽ thể hiện ra được. Cũng như bây giờ các Phật tử thấy rằng nếu bây giờ mình làm phụ nữ đó thì người ta nói mình là phái gì, phải không? Có người Phật có tất cả, bây giờ mình hỏi rằng trong cả tất cả thế giới các Phật tử làm phụ nữ mình có nghĩ rằng mình là phái mạnh không? Cho nên ngay cả khi mà người ta tự nhận hay là tất cả chúng ta tự nhận rằng nếu phụ nữ là phái yếu đó thì họ lại có cái yếu của họ, và cái đó họ sẽ nằm trong cơ chế nào để sử dụng điều gì, chứ không có thể là toàn triệt được. Cho nên ngày xưa đó khi người ta nói đi lính đó, là người ta bắt lính là bắt lính đàn ông chứ không có bắt lính đàn bà đó. Tức là người ta không thể bắt cái phái yếu mà đi lính được, gần như là vậy đó. Còn những người mà phái yếu mà họ quyết định đi lính đó, hoặc là họ tự nguyện, hoặc là vì cái lý tưởng họ mạnh nên họ sẵn sàng hy sinh, nghĩa là cái tâm lý và cái sức mạnh lý tưởng họ tương đương với một người đàn ông và trở thành anh hùng, nhưng về mặt cái cơ chế thể chất á thì họ vẫn là gì, họ vẫn là phái yếu đó. Nhưng mà về cái sức chịu đựng, cái sức nhẫn nại, giống như mình nói rằng nữa là cái bằng mang nặng đẻ đau thì đàn ông không cách gì chịu nổi. Coi như là đàn ông bây giờ họ là phái mạnh, nhưng mà họ gì, giác một gốc cây được, nhưng mà mang thử 9 tháng 10 ngày đó thì họ cúi đầu chào thua. Vì giữa hai cái đó để chúng ta thấy rằng nữa là cái nhìn của cái xã hội giữa đưa vào tôn giáo, thì chúng ta cũng sẽ thấy được trong cái bài kinh mà Đức Phật muốn nói anh. Cho nên các vị biết là cách đây khoảng chừng nửa tháng thôi là có một cái sự kiện, khi thầy muốn trình bày điều đó, các vị biết sự kiện là có một cái vị là giống như hồng y á, tức là nghĩa là làm lễ nghĩa là tuyên thệ, hay là mình gọi là cái bằng phong chức cho 7 người phụ nữ đầu tiên trở thành priest, tức là trở thành gì, là linh mục. Trong khi cái giáo hội của cái bằng Catholic, tức là của Vatican, là hoàn toàn điều đó không bao giờ có xảy ra. Và do cái sự kiện nữa là nó kỳ đặc mà nó khó khăn vậy, cho nên cái buổi lễ nữa là thụ phong linh mục đó nó được tiến hành ở đâu? Ở giữa một chiếc tàu, ở giữa ngoài biển thôi, chứ không có được trên đất nào trơn. Bởi vì không có đất nào chấp nhận cái lễ đó hết trơn, cho nên người ta mới đưa ra ở giữa biên giới của nước Áo, trên một cái tàu rất lớn có 300 người tham dự. Và cái ông hồng y đó cũng tuyên bố rằng người phụ nữ vẫn có thể trở thành linh mục, nhưng mà Vatican thì vẫn yên lặng. Là vì sao vậy? Là vì đó nó không có ở trong cái gì, trong giáo quyền của Vatican. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái điều đó để các vị thấy rằng nữa là chúng ta thấy rằng có những cái của xã hội, giữa vai trò xã hội và vai trò tôn giáo, nó có những cái hoàn toàn không thể nghĩa là đi cặp lẫn nhau được đó. Và khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta mới bước qua vai trò thứ hai để trong cái bài kinh hôm nay, chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vai trò cầu nguyện. Cầu nguyện, bởi vì cái vai trò cầu nguyện, giữa khi mà chúng ta có niềm tin, có sự tu hành rồi, chúng ta mới thấy rằng vai trò cầu nguyện trong đạo Phật liên hệ thế nào với cơ chế xã hội. Khi mà chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta mới thấy được cái giáo lý của đạo Phật. Và chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nói rằng đạo Phật nó đi vào một cái tinh thần bình đẳng rồi đó, thì nó bình đẳng như thế nào đó. Và tại sao trong cái tinh thần bình đẳng đó mà Đức Phật vẫn có những cái cơ chế, tức là những cái giới luật rất là đặc thù cho cái tỳ kheo ni, tức là chấp nhận giáo đoàn tỳ kheo ni, tức chấp nhận cho những người tu, nhưng mà họ phải tu như thế nào, cũng như nghĩa là chấp nhận cho phụ nữ vào binh chủng, tức là chấp nhận phụ nữ vào lính, nhưng mà họ phải đi lính gì mới được? Họ đi lính kiển, hoặc là họ nghĩa là làm dân phòng, hoặc là nghĩa là họ nghĩa là mặc đồ để nghĩa là làm cho nó là mạnh mẽ hơn. Hoặc mấy đàn ông thấy phụ nữ mà nghĩa là mang súng mang ống đồ thấy vậy mà mình yếu đuối trốn quân dịch không được, cho nên phải đi như thế nào? Nó có nhiều điều kiện để làm cho người phụ nữ trở thành nữ. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ tìm thấy được cái vai trò đó trong cái bài kinh mà Đức Phật muốn nói. Tức là Đức Phật nói rằng bài kinh nữa là tên là Cù Đàm Di. Thì chúng ta sẽ đi vào cái phần kinh chính, rồi chúng ta cố tìm một vài cái giải thích rất thích hợp cho cái đời sống của người Phật tử chúng ta nhận thức về cái vai trò nghĩa là Phật giáo. Cũng giống như thầy nói rằng cái vai trò Phật giáo nói nghĩ gì về nghĩa là về cái nghĩa là definitely, tức là cái bằng phạt tử hình. Thật ra các vị thấy rằng Đức Phật nói rằng kể cả loài bò bay, mái cửa, côn trùng nhỏ nhất thì cái người Phật tử cũng không thể giết và không nên cố ý giết. Thì làm gì có vấn đề mà vai trò nữa là đạo Phật hay là Phật giáo nhìn về cái chết một cách rất là bình thường. Cho dù người đó có phạm một cái tội nào đó mình gọi là cái bằng nó khủng khiếp mấy, nhưng mà đạo Phật vẫn muốn nói lên cái tinh thần của giác ngộ rằng trong tận cùng lương tri của họ, họ vẫn là con người, cho nên họ cũng có khả năng trở thành Phật. Nếu mình nữa là lấy một cái quyền đó để giết họ là coi như là nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm mai một đi, hay là nó sẽ thành nghĩa là nó đi lại một cái mà nó phản đi cái nhìn về thế giới quan của Phật giáo. Nhưng mà thế giới quan của Phật giáo nó sẽ không phù hợp với vai trò của nhân sinh quan. Khi mà nhân sinh quan là một cái xã hội loạn lạc thì cái người cầm quyền xã hội họ lại có những cái quyết định về nhân sinh quan không thể phù hợp với cái thế giới quan của Phật giáo. Các vị nghe kịp cái điều đó không? Tại vì nghĩa là nếu mà chúng ta không nghe như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng, cho nên nghĩa là nếu một cái ông thầy hoặc cái người lãnh đạo về nghĩa là tu hành để giác ngộ giải thoát thì họ sẽ có thể ở trong đời và họ giải thoát trong đời, nhưng họ không thể đem cái giải thoát đó đi vào cuộc sống xã hội. Bây giờ thầy thí dụ giờ mình nói rằng là thế giới này mà nói rằng cấm sát sanh, trong đạo Phật những người Phật tử cấm sát sanh, cấm cố ý giết và làm đau khổ kẻ khác. Đó là nói về một cái những người tin theo đạo Phật và những người muốn ăn chay, muốn làm thiện. Nhưng mà nếu mà cái cơ chế xã hội thì các vị biết đó, ở tại Úc này không á, mỗi ngày mà mấy người làm trong hãng gà là các vị biết bao nhiêu con gà không? Coi như cái người đó là cái Kentucky hoặc là cái bằng McDonald là các vị biết là nghĩa là mỗi ngày là nó sẽ giải quyết bao nhiêu chuyện đó không? Nếu không giải quyết bao nhiêu chuyện đó thì vấn đề đó là thực phẩm, vấn đề xã hội phát triển rồi trừ này kia rồi là cái đó thuộc về xã hội học. Và nếu có chăng thì cái vai trò là đạo Phật hay là vai trò của tôn giáo thì góp là phần làm tăng những cái hương hoa khác và đồng thời là làm giảm đi, nhẹ đi để cho người ta nữa là đừng quá say mê trong cái việc nữa là giết chóc để trở thành cái người nữa là gì cuồng sát, chứ không có nghĩa là thay đổi được những cái sinh hoạt của xã hội, đem cái lý tưởng giải thoát mà thay đổi toàn bộ cả một cái sinh hoạt xã hội. Hai cái đó nó khác nhau để chúng ta thấy rằng giữa cái nhân sinh quan, giữa cái vũ trụ quan và giữa cái thế giới quan nó sẽ vẫn có cái mà cái người con Phật phải hiểu khi chúng ta sử dụng. Cũng giống như là khi các Phật tử ý điều đó thì mình thấy rằng nữa là mình học Phật để làm cho đẹp hơn cuộc sống gia đình, để làm cho vợ chồng thương yêu hơn, để làm cho con cái thành tựu hơn, chứ không phải là khi mà chúng ta học Phật rồi chúng ta làm cho cái gia đình chúng ta nó đổ nát hết đi. Chẳng hạn có nhiều Phật tử nghĩ rằng học Phật thấy vậy cho nên nghĩa là nhiều khi mình muốn biến cái nhà mình phải giống như cái chùa vậy á. Bởi vì nó tu phải tu gắt mới được, tu rút bởi vì tu không kịp sợ đời này đời sau nữa là cho nên là tu rút, cho nên cái nhà đang tự nhiên nó biến thành cái chùa. Cho nên nếu mình làm vậy là mình sẽ làm thấy rằng đưa cái đạo Phật giáo vào cái xã hội quan là nó sẽ thất bại đi. Nhưng mà con cái mình nó đang đi học, nó đang cần thi cử, đang cần bổ dưỡng, nó rằng mới là không được nó là phải ăn chay sạch hết, nó là phải ăn rau cải thôi, sau đó nó ăn không nổi rồi nó khổ đau, nó thi không được, ngủ không xong. Thì như vậy là chúng ta ngay chỉ có một việc giác ngộ mà chúng ta sẽ biến thành nữa là cái nhà thì nó là cái nhà nhưng nó không phải là cái chùa. Nếu mà chúng ta biến cái nhà tương đương thành cái chùa đó thì ngay lúc đó nó sẽ làm phá vỡ cái vai trò của xã hội quan. Cho nên trong một xã hội á, thì trong một xóm làng người ta cần có một ngôi chùa để ổn định tâm thức của chúng sanh. Nhưng tất cả đều là ngôi chùa đó thì nó không còn là cái xã hội nữa. Và chúng ta sẽ thấy được những vấn đề rất là quan trọng điều đó. Nếu mà chúng ta không thấy được quan trọng thì không thấy điểm quan trọng đó thì chúng ta hiểu lầm Phật giáo hay là hiểu lầm đạo Phật và làm cho đạo Phật có những cái gì, có những cái bức xúc và có những cái ngăn chặn để con đường đi vào xã hội của đạo Phật sẽ bị giảm đi. Trong bài kinh này đó thì khi Đức Phật nhập hạ, tức là trong cái tháng này mình gọi ở Việt Nam mình hay là Ấn Độ gọi là an cư kiết hạ, ở một nơi để mà 3 tháng tu hành đó. Thì khi Đức Phật an cư kiết hạ thì bây giờ nữa là cái bà nữa là Cù Làm Chi Đại Ái Đạo, tức là bà Mahabhasabade gọi là di mẫu của Đức Phật á, thì bà mới nghĩa là dẫn theo 500 người cung phi mỹ nữ, các công nương rồi này kia, người nào người nấy là đẹp, tất cả đều ở trong cung thành đó, đến với Đức Phật và với một cái nguyện vọng. Bà hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, nữ nhân có thể đắc quả Sa Môn thứ tư được chăng? Tức là câu hỏi này hỏi rằng xác định rằng người phụ nữ có thể đắc được A-la-hán không? Thì Đức Phật xác nhận rằng người phụ nữ có thể chứng được A-la-hán. Thì bà mới bạch rằng, bạch Thế Tôn, như vậy thì do nhân duyên này, do điều kiện này, cho nên chúng con cũng muốn xin xuất gia trở thành tỳ kheo ni, để nghĩa là có thể đắc được A-la-hán. Đó, khi bà trình bạch câu đó, thì Đức Phật nói rằng, thôi thôi, Cù Đàm Di chớ nên nghĩ rằng nữ nhân có thể ở trong pháp luật chân chánh này chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo. Đức Phật cản nó, thôi, giống như bây giờ mà mấy Phật tử mà nghe xong là hỏi xong hỏi thầy cho con tu, nó thôi về đi. Hỏi tại sao vậy? Ba bốn đứa nhỏ nợ nhà, rồi thêm một đứa lớn đứng ngồi cổng nữa. Thôi là thôi, khoan đó nè. Tại vì có nhiều người muốn vậy, thậm chí có nhiều người gọi điện thoại tới thầy nữa là cái bằng, nghĩa là muốn, nghĩa là sanh con là khổ quá cho nên xin vô chùa thầy tu. Nói, ở đây cũng không có là cô nhi viện, mà ở đây cũng phải là viện dưỡng lão. Cho nên nghĩa là chúng ta sẽ nhìn thấy cái thực chất thế nào để khi chúng ta phát nguyện điều này. Vì khi mà bà này bà nói vậy thì Đức Phật nói rằng, thôi thôi, chẳng nên nói nữa, chẳng nên nghĩ rằng nghĩa là người nữ nhân. Bởi vì các vị nhớ rằng khi cái bài kinh này nói ra, tức là khi cái giáo hội Đức Phật hình thành là chưa có tỳ kheo ni, tức là chưa có người nữ. Thì Đức Phật mới nói là đừng có nên nghĩ đến cái việc mà người phụ nữ lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo. Thì cái bà này bà mới nghe là từ chối lần thứ nhất, rồi Đức Phật vẫn ở an cư. Thì bà tiếp tục lần thứ hai và tiếp tục lần thứ ba vẫn năn nỉ Đức Phật với một cái ý nghĩ đó, tức là xin Đức Phật hãy cho chúng con trở thành tỳ kheo ni để chứng được tứ quả thanh văn, tức là A-la-hán ở trong cái đạo Phật này. Thì bây giờ đó, nghĩa là bà Cù Đàm Di đã đạo bị Đức Phật nghĩa là ngăn cản ba lần như vậy. Thường thường các vị biết là trong kinh hay nói một câu chuyện gì là thường thường á, được lặp đi lặp lại ba lần, tức là ba lần Đức Phật ngăn cản. Đức Phật nói thôi thôi, đừng có nói nữa cái việc đó, thôi. À, đó, mỗi lần mà Đức Phật nói vậy. Thì bây giờ cái bà Cù Đàm Di để ái đạo này, chân tay lấm bùn, thân thể dính đầy bụi bặm, vô cùng mệt mỏi, đứng ngoài cửa buồn rầu khóc lóc và tuyệt vọng. Bởi vì bà thống lãnh tới 500 công nương, tức là những người mà cái bằng con của quan chức ở trong triều đình. Bởi vì bà là gì các vị biết không? Bà là vợ của vua, có nghĩa là mẹ, tức là mẹ kế của thái tử, tức là vợ của vua Tịnh Phạn, còn gọi là hoàng hậu Mahabharatabade. Mà bây giờ bà muốn xuất gia cho nên bà đi bộ, bà đi chân không. Bà thấy nghĩa là giáo đoàn tăng nghĩa là an cư chứ hà, bà đi chân không, đi bộ mình ngày xưa tới là mấy chục dặm, tức là giống như bây giờ nó đi bộ trong rừng mấy mươi dặm vậy đó, và đi như vậy là mấy chục cây số, chân tay rồi chảy máu trơn. Nhưng mà xin Đức Phật ba lần ngăn cản vậy, cho nên bây giờ mới đứng ở cổng á, đứng ở cổng chùa bà khóc. Thì bây giờ ngài A Nan á, ngài A Nan trông thấy Cù Đàm Di đã đảo, chân tay lấm bùn, thân thể dính đầy bụi bặm, vô cùng mệt mỏi và tuyệt vọng, đứng ở cửa buồn rầu khóc lóc, liền hỏi Cù Đàm Di, lý do gì mà chân tay lấm bùn, thân thể dính đầy bụi bặm, vô cùng mệt mỏi, đứng ngoài cửa buồn rầu khóc lóc như vậy? Thì bây giờ bà mới trả lời: thưa tôn giả A Nan, nữ nhân không được ở trong pháp luật chân chánh này chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo. Tức là lời của Đức Phật nói, bà lặp lại lời đó. Thì bây giờ ngài A Nan nói rằng: thôi, bây giờ bà hãy đứng dậy, bà hãy đứng đây nghỉ, và tôi sẽ cố gắng đi đến để thưa với Đức Phật về việc này. Thì bây giờ nữa là bà này bà nghe vậy á, thì giống như mình nói là ngài A Nan á là thị giả của Đức Phật. À, thì khi mà bà, ngài A Nan nghe mà bà thưa rằng nữa là ba lần xin Đức Phật ngài không cho đó, thì bây giờ A Nan nói rằng bà hãy đứng đó đi để ngài ráng ngài vô ngày xưa. Thì bây giờ ngài mới đi vô gặp Đức Phật và ngài bạch rằng: bạch Thế Tôn, nữ nhân có thể đắc quả thứ tư được chăng? Đức Phật nói được. Thì Đức Phật nói rằng, khi Đức Phật nói được thì bà, thì ngài A Nan mới nói rằng: như vậy do nhân duyên gì hoặc là do duyên gì mà nữ nhân không có thể ở trong cái giáo lý này để xuất gia, để từ bỏ gia đình và để trở thành cái người nghĩa là tỳ kheo ni? Thì giờ Đức Phật nói rằng: thôi thôi, này A Nan, thầy cho nên nghĩ rằng nữ nhân có thể ở trong pháp luật chân chánh này chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo. Thì bây giờ đó, Đức Phật nói một đoạn rất dài, rất là dài, nhưng mà chúng ta sẽ không có thời gian để nói hết những điều mà Đức Phật nói trong này. Chúng ta chỉ nói rằng khi Đức Phật nói là Đức Phật nói rằng A Nan, ví như gia đình có nhiều người nữ ít người nam thì gia đình này sẽ khó có cơ hội được hưng thịnh. Và cũng vậy, này A Nan, nếu cho nữ nhân được ở trong pháp luật chân chánh này chí tính lìa bỏ gia đình thì phạm hạnh, tức là sự phát triển chánh pháp của giáo lý, sẽ không được lâu dài. Cũng giống như bây giờ nói rằng là nếu mà tất cả phụ nữ ai cũng là cảm thấy mình là phải yếu, nhưng bây giờ mình nói rằng bây giờ thời đại này bình đẳng rồi thầy, cho nên tụi con dùng lên thành là gì, là phải mạnh. Thì nếu bây giờ Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng thay hết lính của Úc này bằng phụ nữ hết thì sẽ đưa nước Úc này gì, đến con đường của ngoại giao. Đó, tức là đưa cái nước Úc này, đưa cái sức mạnh của cái quốc phòng của nước Úc này đến con đường của ngoại diệt. Cho nên vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng nghĩa là giống như nghĩa là ruộng lúa, ruộng giá, ruộng tẻ có sinh ế tạp thì ruộng nước kia ắt sẽ bị hư hại. Giống như Đức Phật nói rằng một cái ruộng lúa, cái loại lúa thường chủng nào mà bị pha tạp nhiều thứ khác vô đó thì sẽ làm cho cái ruộng lúa đó nó sẽ hư hoại. Đó, cho nên vì vậy mà Đức Phật nói rằng lý do đó mà ta chưa chấp nhận cho người nữ xuất gia ở trong giáo pháp này. Thì bây giờ ngài A Nan lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Cù Đàm Di Đại Ái Đạo đã đem lại cho Thế Tôn nhiều lợi ích. Vì sao? Vì sau khi thân ngộ của Thế Tôn mất, Cù Đàm Di Đại Ái Đạo đã bảo dưỡng và nuôi dưỡng Đức Thế Tôn cho đến ngày lớn khôn. Tức là bây giờ ngài A Nan mới dùng tình cảm kể chuyện tình cảm, nói là ngày xưa khi ngài chưa đi xuất gia, ngài còn nhỏ xíu, mới có 7 ngày đó, là chính bà này đã nuôi dưỡng, đã làm cho ngài trở thành trưởng thành, và bây giờ ngài thành Phật. Chẳng lẽ ngài thành Phật rồi bây giờ nghĩa là ngài không cho bà xuất gia? À, tức là câu chuyện nó như vậy. Thì Đức Phật nói rằng đúng vậy A Nan, đúng vậy, Cù Đàm Di Đại Ái Đạo đã đem lại cho ta nhiều lợi ích, đã bảo dưỡng ta sau khi mẫu thân ta mất. Nhưng này A Nan, ta cũng đã đem lại cho Cù Đàm Di Đại Ái Đạo nhiều lợi ích. Vì sao? Này A Nan, Cù Đàm Di Đại Ái Đạo nhờ ta mà được quy Phật, quy Pháp, quy y chúng tỳ kheo tăng, không nghi ngờ tam bảo, khổ và khổ tập diệt đạo, thành tựu tính tâm, phụng trì giới cấm, tu học bát dân, thành tựu hạnh bố thí, được trí tuệ, xa lìa nghiệp sát, đoạn trừ nghiệp sát, xa lìa nghiệp không cho mà lấy, đoạn trừ nghiệp không cho mà lấy, xa lìa nghiệp tà dâm, đoạn trừ nghiệp tà dâm, xa lìa nghiệp nói dối, đoạn trừ nghiệp nói dối, xa lìa nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uống rượu. Này A Nan, nếu có người nào nhờ người khác mà được quy y, quy Phật, quy Pháp, quy chúng tỳ kheo tăng, không nghi ngờ tam bảo và khổ tập diệt đạo, thành tựu tính tâm, giữ gìn giới cấm. Đó, thì ngài mới kể lại giống như nãy, thì nói rằng thì này A Nan, giả như người này cúng dường cho người kia y phục, uống ăn, tọa cụ, thuốc thang, các vật dụng cuộc sống cho đến trọn đời, chẳng lẽ lại không được đền ơn? Tức là Đức Phật nói rằng ngài cũng nhớ ơn những người mẹ, tức là người di mẫu của mình, và đã đem lại cho bà rất nhiều lợi ích, từ cái chỗ một cái người không biết gì đạo đức, không biết gì giáo lý, giống như chúng ta nói hồi nãy, giống như cái người không biết đạo thì giống như mình đi mờ mờ mịt mịt trong cõi trần gian này. Nhưng bây giờ nhờ có chánh pháp, có giáo lý, mình đã biết được nghĩa là năm giới, đã từ bỏ năm giới, đã biết được tứ diệu đế, tức là khổ tập diệt đạo, và đã hiểu được cuộc sống, thì điều đó có phải là cái sự nghĩa là một bên thì đền ơn bằng cơm cháo, một bên thì đền ơn của sự gì, sự giáo lý giác ngộ giải thoát đó. Thì Đức Phật nói rằng ta đã làm điều đó rồi, nhưng mà vì ngài A Nan đã muốn trình bày cái chuyện ơn nghĩa và cái việc mà nghĩa là phải đáp ơn với một người con Phật, cho nên bắt đầu Đức Phật nói 7 điều, hay gọi là nói 8 điều quan trọng nhất, để nếu bà này chấp nhận thì có thể thành tỳ kheo ni. Thì bây giờ các vị sẽ chúng ta sẽ lắng nghe. Điều này thì nó cũng có một vài cái lợi ích mà các Phật tử lắng nghe rồi, khi chúng ta nghe rồi đó, chúng ta mới thấy rằng là nguyên nhân nào mà người phụ nữ trở thành những cái tỳ kheo ni đầu tiên trong giáo lý Đức Phật. Tức là cái bà Cù Đàm Chi này đó, sau này bả trở thành nghĩa là mình gọi là giống như là tổ của tỳ kheo ni, tức là bả là cái người đầu tiên được nhận vào làm tỳ kheo ni, chứng được A La Hán, và cuối cùng bả là cái người mở ra con đường của ni bộ cho đến bây giờ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng ở những cái chùa ni đôi khi người ta thờ cái người ta không phải thờ Đức Phật không, mà thờ thêm một tượng nữa, thì cái tượng đó là ai các vị biết không? Tượng đó là ngài A Nan. Tức là bên Ni Bộ là người ta phải thờ A Nan, bởi vì nhớ công ngài A Nan, nhờ ngài A Nan kể công mà Đức Phật mới cho bà Cù Đình Di xuất gia, cho nên thờ cái vị thứ hai là thờ ngài A Nan. Đó. Thì bây giờ đó Đức Phật nói rằng: Này A Nan, nay ta vì nữ nhân mà tuyên bố tám kinh pháp, nữ nhân không được phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. Này A Nan, ví như người đánh cá và những đệ tử của người đánh cá đắp đập ở khoảng nước sâu để giữ nước, không cho chảy ra ngoài, cũng vậy, này A Nan, ta nay vì nữ nhân mà tuyên bố tám kính pháp, nữ nhân không được phạm và nữ nhân phải phụng trì suốt đời. Thì bây giờ nếu mà các vị nào mà có là bây giờ mình làm cái nghiệp dĩ của mình á, mà nó làm phụ nữ đó, thì các Phật tử phải nhớ những điều này trước khi mình quyết định xuất gia. Thì đây là tám điều mà Đức Phật nói. Một, này A Nan, tỳ kheo ni phải cầu thọ giới cụ túc mới tỳ kheo. Này A Nan, ta vì nữ nhân mà tuyên bố kính pháp thứ nhất, nữ nhân không được trái phạm và nữ nhân phải phụng thị suốt đời. Thì các vị nhớ là thầy sẽ đọc ngắn lại những cái đoạn mà Đức Phật lặp lại, nhưng mà chúng ta nhớ cái thứ nhất là tỳ kheo ni phải cầu thọ giới cụ túc mới tỳ kheo. Tức là khi mà chúng ta thọ giới đó, thì cái giới tỳ kheo á thì nó có giới tỳ kheo ni, nhưng mà người tỳ kheo ni phải cầu thọ giới nơi tỳ kheo tăng, chứ không được nữa là tự mình truyền giới và tự mình thọ giới. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, này A Nan, tỳ kheo ni cứ mỗi nửa tháng phải đến thọ giới thọ giáo nơi tỳ kheo. Tức là nửa tháng Bồ Tát, trong luật gọi là Bồ Tát hoặc tụng giới đó, thì ở nơi nào có tỳ kheo ni, tỳ kheo ni phải đến để cầu Bồ Tát thọ giáo nơi tỳ kheo tăng. Tức là giống như tới để học, để dạy, để tỳ kheo tăng dạy cho vị tỳ kheo ni. Thứ ba, này A Nan, nếu nơi trụ xứ nào không có tỳ kheo thì tỳ kheo ni không được thọ hạ an cư. Tức là mùa an cư là mùa kiết hạ 3 tháng ở bên những cái xứ Đông Á, trong đó có Ấn Độ và Việt Nam chúng ta. Thì vị tỳ kheo ni nào mà ở một chỗ để an cư mà nơi đó không có tỳ kheo tăng á, thì tỳ kheo ni không được thọ an cư. Bởi vì các vị biết là cái ngày xưa là ở Ấn Độ là những cái vị tỳ kheo ni họ ở trong rừng đó, mà không có chung quanh hoặc gần đó không có tỳ kheo tăng đó, là bị những cái người cường đạo, những cái người nữa là hung bạo, hoặc những cái người nữa là mình gọi là bất chánh ở ngoài đó, họ vào nghĩa là họ làm những cái việc bất chánh. Bởi vì ngày xưa những cái công nương á, những cái thế nữ á, đi tu hành rất là nhiều, cho nên nghĩa là có những người rất là đẹp. Và như thầy nói là lần trước á, trong Bụng Băng Tứ thầy nói các vị biết là một cái vị tỳ kheo ni, tức là kêu bằng liên thanh liên sắc á, nghĩa là rất là đẹp một công nương đó, và khi xuất gia đầu đó chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã thành tựu la hán. Nhưng mà có bữa đó cô ta nghĩa là mới vào, nghĩa là sau khi đi tắm xong vào giường chuẩn bị ngồi thiền á, thì một cái người em, nghĩa là người em xa đó, người em họ đó, nó giống như là du đảng công đồ á, nó chui sẵn cái gầm giường á đó. Và khi mà nghĩa là cô ta ngồi thì bắt đầu nó chui lên và làm những cái chuyện nghĩa là bất chánh, mặc dù nghĩa là cô cự tuyệt nhưng mà vẫn không có ngăn cản được. Và cái vị tỳ kheo ni này mới trình lên với giáo hội rằng nghĩa là cô đã nghĩa là bị nghĩa là một cái người nghĩa là đàn ông làm nhục như vậy, nhưng mà nghĩa là vì là cô đã chứng được a la hán cho nên toàn bộ những cái gì về ham muốn dục vọng hoàn toàn không có nơi cô đó. Thì bây giờ Đức Phật mới nhân đó mới chế giới và mới nghĩa là yêu cầu các cái vị nghĩa là vua và chúa đó là phải xây dựng những cái tu viện đặc biệt là ở gần trong thành trì để bảo vệ cho cái giới của tỳ kheo ni. Thì chính những điều đó chúng ta thấy rằng nghĩa là vì những cái chỗ mà nghĩa là khi mình phụ nữ mình nhận rằng mình là phải yếu đó, thì có những cái yếu mà mình không thể tham gia cùng thời và làm giống như một vị tỳ kheo tăng được. Cho nên một vị tỳ kheo ngày xưa ta ở trên núi một mình không sao cả, nhưng mà ngay cả tới bây giờ mà nghĩa là một cái ni cô ở trên núi một mình vẫn không được đó. Cái điều nguy hại nó đến tới nó cái bằng cái mình gọi là cái xác suất mà nguy hiểm nó lên tới nó là cả 80% cho một người nữ ở một mình. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là khi mà ngài nói rằng này A Nan, nếu nơi trụ xứ không có tỳ kheo thì tỳ kheo ni không được thọ an cư. Điều thứ tư là tỳ kheo ni sau khi thọ an cư phải đối trước hai bộ chúng thỉnh cầu đó, và chỉ rõ ba việc thấy nghe nghi, tức là xin sám hối trước hội chúng của hai hội chúng, chứ không được chỉ có nữ với nữ mà thôi. Và cái điều thứ năm là nếu tỳ kheo không cho phép tỳ kheo ni họ thưa hỏi thì tỳ kheo ni không được thưa hỏi về kinh, luật hoặc luận. Tức là khi nào mà tỳ kheo tăng cho phép thì mới được thưa hỏi, còn nếu không thì không được thưa hỏi. Này A Nan, tỳ kheo ni không được nói những điều trái phạm, tức là cái bằng của tỳ kheo. Tức là cái người cái giới của tỳ kheo ni không được nói những điều trái phạm, tức là trong giáo hội tăng thì tuyệt đối tỳ kheo ni có biết chuyện gì cũng không được nói. Điều này chúng ta sẽ phân tích sau. Nhưng tỳ kheo được quyền chỉ dạy, phê phán và giáo dưỡng những lỗi trái phạm của tỳ kheo ni. Này A Nan, tỳ kheo ni, điều thứ bảy, nếu phạm tăng già bà si tha, tức là một giới trong một trong cái bốn phần cái những cái tụ giới của giới tỳ kheo ni đó, thì phải đối trước hai bộ chúng thành bất mạng trong vòng 15 ngày. Tức là không phải chỉ có một mình ví dụ như mình phạm lỗi rồi cái lỗi đó rồi mình sám hối rồi tự mình trong tỳ kheo ni, mà phải đối trước chúng của tỳ kheo tăng là phải làm vậy trong vòng 15 ngày. Và điều thứ tám, này A Nan, tỳ kheo ni dù đã thọ giới cụ túc lâu đến 100 năm, nhưng đối với tỳ kheo mới thọ giới cụ túc vẫn phải khiêm cung, cúi đầu làm lễ, cung kính chắp tay và thưa hỏi. Đây là điều cuối cùng trong tám kinh pháp. Này A Nan, ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố tám kinh pháp này, nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. Này A Nan, nếu Cù Đàm Chi đại ái đạo phụng trì tám kinh pháp này thì được ở trong pháp luật chân chánh này mà xuất gia học đạo, được thọ giới cụ túc làm tỳ kheo ni. Đây là cái lời tuyên bố sau của Đức Phật. Thì bây giờ đó thì các vị biết là sau khi nghe xong á, nghe xong tám điều này đó, thì ngài A Nan mới đi ra ngoài cổng á, nói với bà Mahabhasa Ba Đề, tức là bà Cù Đàm Di á, nói rằng Đức Phật đã đưa ra tám điều đó, bà thấy thế nào? Thì khi ấy Cù Đàm Di đã đạo thưa tôn giả A Nan, cho phép tôi nói ví dụ này. Người trí tuệ nghe ví dụ liền hiểu rõ nghĩa lý. Thưa tôn giả A Nan, giả sử có thiếu nữ sát đế lợi, phạm chí, cư sĩ hay là công sư đoan chánh đẹp đẽ, tắm gội sạch sẽ, lấy hương xoa khắp thân, mặc y phục mới, dung mạo trang sức đầy đủ bằng các thứ anh lạc. Nếu có người nghĩ tưởng đến thiếu nữ ấy, mong muốn được vì lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc, liền đem tràn hoa sen xanh, tràn hoa chim bạc, tràn hoa tu ma na, tràn hoa ba bà sa, tràn hoa a bà a đề mưu đa, tức là những cái hoa mà tên của tiếng Phạn dịch ra, trao tặng thiếu nữ ấy. Thiếu nữ ấy vui mừng, hai tay nhận lãnh, đem cài lên đầu mình. Cũng vậy, thưa tôn giả A Nan, Đức Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố tám kính pháp này, tôi nguyện suốt đời nhận lãnh và phụng trì. Tức là sau khi nghe cái bài, nghe cái lời dạy của Đức Phật về tám kính pháp, thì cái bà này, bà Cù Đàm Di, tức là dì của Đức Phật á, bà liền chấp nhận. Mà bà có một cái thí dụ là bà nói rằng giống như là cái người phụ nữ đó đã đẹp đẽ này kia, đó là trang điểm đủ thứ, bây giờ có người cho những cái tràng hoa này kia, thì người đó sẵn sàng nhận lãnh và đội lên, nghĩa là trang điểm trong mình để suốt cuộc đời. Giống như là sau khi nghe lời Đức Phật nói thì bà sẵn sàng nhận lãnh những lời này và phụng trì suốt cuộc đời. Và đó là nguyên nhân đầu tiên để thành lập giáo hội tỳ kheo ni trong giáo đoàn của Đức Phật. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại một cái vấn đề mà các vị thấy rằng nó có một vài cái câu nói hoặc là một vài cái điều ở trong những cái bài kinh mà mình thấy là nó có những cái bất bình đẳng. Đó, có những cái bất bình đẳng là bây giờ thì nó là phụ nữ ngang hàng, hay là nếu mà qua bên thế giới phương Tây thì mình thấy là nó là phụ nữ còn hơn mấy ông nữa, phải không? Phải mấy ông nói vậy không? Ưu tiên hơn, phải không? Không biết là tôi nói là lady first, mà biết qua đây rồi mấy Phật nữ có thấy vậy không? Hay là có đạt được cái quyền đó là hơn đàn ông chưa không? Chưa, tức là còn đấu tranh nữa. Đấu tranh nữa, nhưng mà nhiều phụ nữ cũng buồn lắm, thưa với thầy nó, nhưng mà đấu tranh không được, hỏi thầy hỏi tại sao vậy? Nó đấu tranh rồi tránh đâu, tối không có chỗ về. Đấu tranh. Thì khi mà giáo đoàn tỳ kheo ni nó mạnh á, nó thành tựu mạnh á, rồi các vị biết sao không? Nó mạnh rồi đó, là mỗi tháng á, tỳ kheo tăng phải tới để giáo giới một lần, và tỳ kheo tăng phải tới để nghĩa là giảng pháp một lần và thọ giới cho mấy tỳ kheo đi. Thì bây giờ đó mấy cái sư cô ngày xưa đó, chứ không phải nói bây giờ nha, bây giờ thì nó quá xá rồi, bây giờ thì không có dám nói nữa, nhưng mà ngày xưa đó các vị biết không, hệ hạ thấy ông thầy A Nan á hoặc ông Anh Lực hoặc ông nào á mà ngon lành nha, tướng nó là không phải nói là nó tệ như thầy đâu, hào quang sáng sủa mình mãi tới á, là chuẩn bị nấu đồ ăn thượng vị ngon lành, ghế bàn đầy đủ, tới ngồi là nghe nữa là nghe mê ông thầy nó nói xong rồi nữa là cái bằng kính lại phụng hành. Nhưng mà bữa nào mà nghe nói tới là ông bàn đặt mấy ông mà hơi dốt tới hả, không có cái ghế ngồi nữa, không có ghế ngồi. Rồi nghĩa là khi ông này ông ngủ giảng hả, dưới này nói chuyện ta nói thôi đủ thứ hết trơn á. Thành ra có nhiều ông thầy tỳ kheo ngày xưa không dám tới, ông nói rằng khi mà nói rằng đi giáo giới thì cứ nếu nó thôi thôi cho tôi ở nhà đi. Hỏi sao vậy, tới bả đâu có chịu nghe đâu, tôi ngồi này tôi nói ở dưới bả nói quá trời còn hơn cái chợ nữa, làm sao tôi nói được. Tức là ngay trong thời Đức Phật là đã có trường hợp đã xảy ra. Cho nên cái luật này mà các vị nghe rằng trong cái câu này đó là nghĩa là tỳ kheo này không được nói điều gì trái phạm tỳ kheo tăng, không phải nói rằng nghĩa là những cái giới hoặc những cái gì mà mình không được nói, nhưng mà đó là những cái yếu tố mà tạo thành những cái nghĩa là bất kính, và do đó cho nên giáo hội sẽ không có phát triển được. Còn ngay trong lúc đó, còn ngài A Nan các vị biết không, ông tới là coi như là cái bằng đồ ăn ngon lành, nghĩa là như bây giờ mình nói là mì đậu hũ mì căn gì có sẵn hết trơn á, còn như cỡ ông thầy Minh Hiếu tới là gì, nước tương với xì dầu gì khi không được ăn nữa. Đó, tức là ngay trong lúc đó nó đã có sự phân biệt đối xử đó, mà Đức Phật đã nói rằng cái bát kính pháp mình nó quan trọng ngay từ thời Đức Phật mà nó đã xảy ra những chuyện như vậy rồi. Còn cho đến cái cơ chế cho đến bây giờ thì các vị biết rằng cái thế giới, tức là mình gọi là nhiều khi bên Ni Bộ hay là nhiều khi trong những cái chùa của Ni Gô này, có nhiều chuyện rất là phiền não, có nhiều chuyện rất là khổ sở, là vì nó không được sự giáo dưỡng và không được những cái tập hợp đúng bát kính pháp như tỳ kheo tăng của ngày xưa, cho nên nó đưa đến những cái việc như vậy đó. Và các vị biết không, ngày xưa như thầy nói, người ta nói thế này, người ta nói rằng nghe bằng ai lơ lửng giữa thiền nan không bến, ai hận đời không một chút tình thương, ai thấy mình sao lạnh lẽo thê lương, mơ kiếp sống đượm mùi hương giải thoát. Cho nên thưa thầy, cho con đi xuất gia con tu được vô chùa, nhưng các vị biết không, cái nhiều ni cô hoặc cái nhiều người phụ nữ họ đi tu giờ thời gian bây giờ, đầu tiên mục đích là giải thoát, bây giờ tu thời gian làm sao cố tìm con đường chạy thoát khỏi cái chùa, chịu hết nổi, chịu hết nổi, nghĩa là chịu hết nổi, nghĩa là lúc đầu thì mình cảm thấy nghĩa là mình giống như con thiền nan không bến vậy đó, thì mình muốn tìm một cái bến để đậu. Mà ở ngoài thì nghĩa là người ta nói khi nào lập gia đình giống như nghĩa là thiền mà có bến vậy đó, về bây giờ không có bến đậu nên thôi kiếm cái chùa đậu vô đó. Rồi nghĩa là cảm thấy mình không có được tình thương, rồi cảm thấy mình bị này kia, nhưng mà có nhiều vị ni và có nhiều người nữ tu thì các vị biết có nhiều khi mình trúng những nơi đó, nó thử thách quá lớn đi, nhiều khi nó chua cay, nhiều khi nó đắng chát, cho nên nghĩa là đầu tiên là giải thoát, nhưng cuối cùng mình làm sao mà tu thời gian phải làm sao mà chạy thoát, coi như chạy nghĩa là chạy bán sống bán chết, không dám quay đầu trở lại nữa. Chuyện đó không phải là chuyện không có, và chuyện đó nó đã xảy ra không phải bây giờ mà trong quá khứ đó. Cho nên các vị biết là thầy muốn nói điều đó, các vị biết. Thầy có hai người chị họ đi tu làm tỳ kheo ni, nhưng mà cho đến khi mà cái bằng tiếp xúc và nói lại không có một cái ấn tượng gì, họ không có một cái gì nữa là hoàn toàn nữa là nó mình gọi là nó tươi sáng cho một cái thế giới nữa là trong giai đoạn của họ tu hành 8 năm tới 10 năm. Tại vì sao vậy? Tại vì có những cái nữa là hệ lụy mà qua cái thời gian mà không có được đúng vào giữ đúng những cái quy trình đó, cho nên nó trở thành những cái đổ vỡ khác đó. Và nếu khi mà chúng ta tập hợp một cái sức mạnh đó, ví dụ như phụ nữ tập hợp được một sức mạnh, nhưng mà sức mạnh đó để làm gì, nếu mà chúng ta không sử dụng đúng đó, thì nó sẽ biến thành gì, nó biến thành hư hại đi đó. Cho nên cái sức như thầy nói rằng có những cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn của đạo Phật về phụ nữ đó không có sự thay đổi, không có sự phân biệt trong cái giới tánh, tức là trong cái mà có thể thành tựu được. Cho nên các vị nhớ là có một cái chuyện bà già không, một bà già nghĩa là đi xin ăn thôi, nhưng mà cuối cùng nữa là cái bằng đi xin được chỉ có hai đồng bạc mà mua dầu để cúng dường đèn của Đức Phật. Đèn của vua nghĩa là đốt suốt đêm đều bị gió tắt, chỉ có một ngọn đèn của bà lão đó, hai đồng bạc với một ngọn đèn đốt suốt đêm không tắt. Đến nỗi mà ngày một kiền liên tới dùng thần thông nữa là quạt bằng chiếc y của mình mà ngọn đèn nó không tắt. Thì Đức Phật mới cản nó đừng có quạt ngọn đèn đó. Bởi vì ngọn đèn đó trong tương lai là gì? Thế cái người cúng dường ngọn đèn trong tương lai sẽ thành Phật, hiểu là nhiên đăng Phật. Cho nên cái thần thông của ngươi không thể quạt tắt được ngọn đèn. Chúng ta thấy rất là bình đẳng, rất là rõ ràng. Một cái người, một cái bà già nghèo cùng khốn khổ đi xin chỉ được 2 đồng, mà cả tâm huyết cả đời mình nhịn đói trong một ngày để lấy 2 đồng bạc nó cúng dầu, để rồi nữa là Đức Phật thọ ký trong tương lai thành Phật mà ngọn đèn không thể tắt được. Thì rõ ràng là cái tính bình đẳng đó, nó hoàn toàn không có sai. Và chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa nói rằng long nữ cũng có thể thành Phật. Rồi kể cả những bậc phụ nữ bây giờ tới 500 vị tỳ kheo nữ, tỳ kheo ni đó trở thành A-la-hán, điều đó hoàn toàn không sai. Nhưng mà cũng có những cái hệ lụy về mặt nữa là cơ chế xã hội, tức là về vật chất á, mà người phụ nữ phải chịu phải mà không thể so sánh giống như những cái vị tăng giả. Cho nên cái thế giới á, bây giờ các vị biết là giới của tăng, tức là gọi là tăng đoàn á, là trong đó nó kể cả tăng ni. Nhưng mà tăng đoàn lãnh đạo và tăng đoàn là sức mạnh của giáo hội đó. Và nghĩa là vai trò của ni chúng sẽ nghĩa là trực thuộc vào tăng đoàn, và cái ni bộ sẽ trực thuộc vào tăng bộ để làm cho cái tăng bộ phát triển hay là làm cho giáo hội phát triển là điều tốt. Nhưng mà nếu bị sai lầm một chút để cho cái sức mạnh hay để làm cho ni bộ nó mạnh hơn và nó đi vượt qua cái vai trò của tăng bộ đó thì sẽ chấm dứt ngay cái vai trò của chánh pháp. Đây là cái điều mà Đức Phật sẽ nói sau này, các vị biết không? Sau này Đức Phật sẽ nói đoạn sau. Thì chúng ta cũng sẽ thấy điều đó là trong cái phụ nữ cũng vậy. Chúng ta có nhiều điều mà chúng ta có khả năng chịu đựng mà người phụ nữ chịu đựng mà người đàn ông không thể chịu đựng được. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cơ chế của phụ nữ. Cho nên cái chức năng của phụ nữ là chức năng của người có thể làm mẹ được. Chức năng của phụ nữ là chức năng nghĩa là chịu đựng sự nhẫn nhục, sự nghĩa là cái bằng thuận hòa. Bởi vì ta nói là trời che đất chở, người phụ nữ tượng trưng cho đất, đất là chịu đựng. Mà người đàn ông tượng trưng cho trời, trời thì che, nhưng mà đất thì chở. Cái đất chở tức là cái sự chịu đựng của đất, nhưng mà không thể che được. Không thể che được. Cho nên cái cover hoặc là cái sức mạnh của sự bao phủ, cái sự nữa là cái bằng chống đỡ đó, thì cái ở trên đó là phải nói đến cái người, cái sức mạnh của dương, tức là của người đàn ông. Nhưng mà ngược lại, cái sự nữa là thành tựu, cái sự chịu đựng, và nữa là chịu đựng cho tất cả mọi khổ đau của cuộc sống đó, thì người phụ nữ phải chịu đựng nhiều hơn của người đàn ông. Điều đó hoàn toàn không có ai có thể nữa là không có thể phủ định được. Nhưng mà trời và đất thì hai cái hoàn toàn cơ chế khác nhau đó. Đất để làm cái gì và trời để làm cái gì đó. Thì để chúng ta hiểu điều đó, để chúng ta thấy rằng là không phải Đức Phật nhìn về cái người phụ nữ nó có cái gọi là phân biệt mà để như người ta nói bây giờ là tại vì nghĩa là như vậy là Đức Phật nó là bình đẳng, thì tại sao có vấn đề phân biệt giữa vấn đề vai trò tỳ kheo ni và tỳ kheo tăng, thì chúng ta mới hiểu được điều đó. Cho nên có những cái á mà các vị thấy rằng là ngay cả Đức Phật nói một câu rằng là cái vị tỳ kheo ni đó mà thọ giới cụ túc đến 100 năm mà gặp một cái vị tỳ kheo tăng mới thọ giới 1 năm cũng phải tôn trọng cung kính cúng dường kính lễ. Tại sao vậy? Tại sao lại có điều đó? Thật ra giữa cái vấn đề nữa là giới tính và vấn đề nữa là tu hành thì hoàn toàn không có gì phải nói cả. Nhưng mà Đức Phật muốn nói một điều đây thì các vị thấy rằng ngay cả thời Đức Phật cho tới bây giờ và người ta biết rằng trong tương lai vô lượng kiếp nữa đó, thì những cái vai trò lãnh đạo của quốc gia, những cái vai trò dương đó, tức là những vai trò điều hòa cuộc sống mà mặt nữa là mặt che chở đó, thì vẫn phải là người đàn ông chứ không phải là chức năng của phụ nữ. Cho nên nếu khi nào mình làm đảo lộn trở lại tức là làm cái vai trò người phụ nữ, thì các vị thấy hồi xưa tới giờ là bao nhiêu vua, bao nhiêu nữa là những người lãnh đạo quốc gia thì đa phần là gì? Trong một cơ chế của quốc gia đó thì vẫn là của đàn ông. Tại vì sao vậy? Bởi vì họ là mặt nổi, tức là mặt cover, mặt che chở. Còn cái phần mà của gia đình, tức là phần nội bộ, cái phần sắp xếp ổn định của xã hội đó, thì cái vai trò đó của người phụ nữ. Hai cái đó nó không có lộn với nhau được. Nếu khi nào mà chúng ta làm lộn á, thì chúng ta sẽ gây ra những cái trouble rất lớn mà Đức Phật nói ở đây, phần sau Đức Phật mới nói. Ở đây Đức Phật chỉ muốn nói điều đó, cho nên nếu một cái vị tỳ kheo ni, tức là cái phần là khiêm cung, cái phần mà cái người phụ nữ phải có khiêm cung, biết rằng có những cái vai trò của tăng dò mình không có làm được, mình không có nên làm, và mình cũng không có nên đòi quyền thay thế điều đó. Đó. Nếu người phụ nữ nghĩ rằng là cái bình đẳng, tôi là tỳ kheo ni, tu tới 100 năm đi nữa, thì ngay lúc cái người phụ nữ có cái quyền, có suy nghĩ như vậy đó, là khởi lên cái ngã mạn lớn, và chính điều đó sẽ đưa lên giảm đi tuệ mạng của người tu hành, chứ không có gì cả. À, tức là cái người phụ nữ thì cần phải có những, vì càng yếu đuối chừng nào thì cái phần tự ái nó càng mạnh hơn, cho nên mình càng yếu đuối chừng nào thì mình càng yêu thương mình nhiều nấy. À, cho nên chăm sóc mình, tự chăm sóc mình, coi gương coi tới của luôn. Cho nên các vị thấy không, càng yếu đuối chừng nào thì càng phải tự ái nhiều hơn. Ngược lại cái người đàn ông thì lèm xèm thôi, cho nên nữa là vì sức mạnh cho nên cần cần trụ trụi không sao. Nhưng người phụ nữ càng yếu đuối cho nên phải sắp, phải sửa diện, kể cả sắc đẹp, kể cả hình thức của mình, để ít ra để mình thấy mình còn tự bảo vệ mình được. Nhưng mà nếu khi nào mà người phụ nữ đòi luôn cả cái quyền bảo vệ bên ngoài, tức là cái bằng tương đương với sức mạnh của một cái người đàn ông, tức là giống như mình nghĩ rằng mình là tỳ kheo ni cả trăm năm mình có thể thành A-la-hán được, thì ngay lúc đó khởi lên của tự ngã, và đó là con đường ngăn cản của thánh đạo, chứ không có gì cả. Đó. Và do đó Đức Phật mới nói rằng trong đó là điều thứ 8, rằng tỳ kheo ni phải giữ điều đó cho đến trọn đời. Và như vậy là chúng ta mới thấy rằng là tất cả 8 kinh pháp này có dịp chúng ta sẽ nghiên cứu lại. Tuy nhiên điều ở đây đó, để chúng ta thấy rằng cái nhìn của Đức Phật á, là cái nhìn của tổng quan về mặt xã hội học dành cho người phụ nữ. Nếu họ muốn tham gia tăng đoàn thì họ phải ở trong vị trí nào, và phải có những cái điều để bảo vệ giúp đỡ cho họ thành tựu. Chứ Đức Phật không hề có ý nghĩa là làm cho người phụ nữ trở thành yếu đuối hơn. Đó. Cho nên các vị thấy không, mình càng khiêm cung, mình càng nghĩa là càng khiêm cung chừng nào, càng nhẹ nhàng, càng nhu nhuyễn chừng nào, thì con người mình trở thành gì? Càng cao thượng và càng vĩ đại chừng đấy. Đó. Còn nếu nghĩa là mình nghĩa là đường đường mình muốn, mình nghĩa là bày tỏ những cái ta và những cái thành tựu của mình á, thì mình trở thành nghĩa là tự đại, tự kiêu và tự mãn. Cho nên do đó con đường đạo đức của mình nó sẽ chấm dứt, và nó sẽ ngăn cản rất lớn trong việc thánh đạo chúng ta. Đó là chúng ta nói về cái phần thứ nhất của bài kinh. Thì cái phần thứ hai của bài kinh á, Đức Phật Ngài cũng không nói gì nhiều. Mà tại vì các vị biết không, cho nên người ta nói rằng là khi mà thế giới này đó ai cũng hiểu được như bà Đại Ái Đạo, tức là hiểu được rằng à, cho nên mình là phụ nữ, mình là yếu đuối, cho nên nghĩa là mình cần phải có những cái gia tăng thiết bị đó, giúp cho cái sự yếu đuối mình nó tốt đẹp. Thì như vậy đó là nếu người nào hiểu được điều đó thì chấp nhận cái bát kính pháp này rất dễ dàng và tu hành thành tựu rất là lớn. Cũng giống như các vị biết không, nếu mà tất cả cái ngôi nhà này là đàn ông ở hết á, 4-5 người đàn ông ở thì mình không cần làm những cái này. Mà các vị biết không, 3 căn nhà này á, nó cũ là trên 50 năm. Mà khi mà thiền viện quyết định sử dụng để xây dựng chùa đó, thì đầu tiên là cái bằng Nico Complain là phải làm cái này. Không làm này không dám ngủ. Không làm này không dám ngủ, không an toàn. À, không an toàn. Nhưng mà cái ngày đầu tiên thầy qua đây là không có cửa, nằm có một mình ở giữa này coi như cả tháng trời vậy. Lúc đó thiền hòa rồi tới là thầy nằm ở giữa mình, tại sao vậy? Nó có những cái khác về cơ chế xã hội, về cái con người mà chúng ta phải bảo vệ được. Đó. Cho nên nếu người nào biết bảo vệ bằng những cái này đó, thì người đó tự bảo vệ được cái sự đời sống đó là an toàn của tâm lý của mình. Và khi Đức Phật nói điều đó thì các vị biết, một hôm nọ đó, thì bây giờ đó, chúng ta đi cái phần thứ hai, nó có một vài đoạn mà thầy không có đọc, cái dịp các Phật tử tự nghiên cứu. Thì bây giờ đó, cái đoạn sau khi cái người nữ được xuất gia tu hành một thời gian á, thì bây giờ đó những cái vị tỳ kheo ni này á, nghĩa là họ tu hành rất là lớn, tu hành thành tựu, chứng được thánh quả. Và bây giờ đó thì khi những cái vị mà tỳ kheo ni này đó thành tựu lớn như vậy rồi đó, gọi là ni trưởng hay gọi là tỳ kheo ni trưởng lão thượng tôn này đó, trở thành danh tiếng, tức là trong hàng dương giả đó, thì bây giờ cái vị này đó đến thưa với tôn giả A Nan, tức là cái người mà đầu tiên nguyên nhân nghĩa là sinh cho phụ nữ đi xuất gia đó, cúi đầu làm lễ rồi thưa rằng: thưa tôn giả A Nan, nên biết các tỳ kheo ni trưởng lão thượng tôn này là những vị danh tiếng trong hàng vương giả, tu hành phạm hạnh đã lâu, đó, tức là mình nói rằng tu hành lâu rồi đó, bây giờ kể một thời gian dài lâu, thì bây giờ đó còn các vị tỳ kheo kia nhỏ tuổi mới học đạo xuất gia vào sau nơi pháp luật chân chánh này chưa được bao lâu, mong rằng các tỳ kheo ấy đối với các tỳ kheo ni nên tùy theo lớn nhỏ mà cúi đầu làm lễ chắp tay thưa hỏi. Cho nên mới cho phụ nữ dùng lên cái nó dùng quá xá. Dùng quá xá đi. Tức là bây giờ mấy tỳ kheo này là tôi thưa ngài A Nan là xin thưa với Đức Phật rằng mấy cái sư bà này tu lâu lắm rồi, thành tựu nổi tiếng rồi, cho nên bây giờ mấy ông sư nhỏ, mấy ông thầy nhỏ mới tu á thì phải kính lễ xin nói lại với Đức Phật vậy. Thì bây giờ các vị biết nữa là ngài A Nan, thì ngài A Nan nói thôi bà cứ đứng đây để tôi vô tôi thưa. Đó, thì ngài A Nan ngày mới vô, ngài mới thưa Đức Phật giống như những cái gì của bà này vừa thưa. Thì các vị biết Đức Phật nói thế nào không? Bà ngài A Nan thưa bạch Thế Tôn, hôm nay Cù Đàm Di Đà Ái Đạo cùng các tỳ kheo ni trưởng lão thượng tôn là những vị danh tiếng trong hàng dương giả tu hành phạm hạnh đã lâu, đi đến chỗ con và cúi đầu làm lễ thưa như vậy. Đó, thì bây giờ sau khi vừa nói xong, Đức Phật nói thôi, à, này A Nan, hãy giữ gìn lời nói này, hãy thận trọng, chớ có nói điều đó. Này A Nan, như thầy đã biết và như ta đã biết thì một lời cũng không nên nói, huống nữa là đã nói ra như vậy. Tức là cái điều hỏi đó vừa nói xong mà Đức Phật ngó lời chỗ khác. Đức Phật nói rằng điều đó đáng lẽ là không được nghĩ, chứ đừng có đã nói ra như vậy. Rồi các vị biết là Đức Phật kết luận 4 điều, nhưng mà chúng ta sẽ tóm lại đây. Đức Phật nói rằng nếu á, nghĩa là những cái vai trò của người phụ nữ xuất gia trong cái giáo hội, tức là để điều chế, để làm cho cái giáo pháp cái điều chế như thế nào thì được, nhưng mà để thay thế những cái quy ước của giáo hội, giống như mình gọi là, nghĩa là nếu người phụ nữ giúp cho cái trong quân đội, tức là nghĩa là góp phần phát triển cho quân đội là một điều tốt, nhưng mà để thay đổi những cái gì, những cái sức mạnh hoặc những cái quy chế chính của quân đội là điều đó hoàn toàn không thể được. Đó, cái ý nghĩa là như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng nghĩa là có những điều mà cái này nó hơi dài, thành ra thầy cũng không có muốn nói các Phật tử nghe, bởi vì nghĩa là nó dài ở đây á là nó muốn nói những điều nữa là thật ra khi có cái người phụ nữ hay là khi những cái vị tỳ kheo ni nói như vậy đó, thì những cái người nam tử, tức là những người thiện nam tín nữ, họ sẽ không chấp nhận điều đó và họ hủy bỏ giáo pháp. Cho nên Đức Phật mới nói rằng này A Nan, cũng giống như bây giờ mà các phụ nữ mà họ đòi nữa là làm luôn bộ trưởng quốc phòng, làm hết, nghĩa là cái lính nào họ cũng tham gia hết á, thì bây giờ nữa là toàn bộ những người đàn ông họ sẽ không chấp nhận quân đội nữa và sẽ làm cho quốc gia rối loạn. Cho nên Đức Phật nói rằng một đoạn Đức Phật nói điều đó và ngài kết luận: này A Nan, có 5 việc nữ nhân không làm được. Nếu nói rằng nữ nhân được thành Như Lai, bậc vô sở trước, chánh đẳng giác, hoặc chuyển luân vương, đế thích ma vương, hoặc đại phạm thiên, thì điều này nhất định không thể có. Nhưng có 5 việc nam nhân làm được, tức là cái người nam nhân có thể làm được là gì? Là thành tựu Như Lai, bậc vô sở trước, đẳng chánh giác, hoặc chuyển luân thánh vương, hoặc đế thích, hoặc ma vương, hay là đại phạm thiên vương, thì người đàn ông làm được. Tức là thầy muốn trở lại chỗ khi nãy, tức là có những cái mà Đức Phật nói rằng giữa cái vai trò tôn giáo, những vai trò ý thức hệ là nó khác, nhưng mà vai trò xã hội học nó khác. Đó, cái vai trò xã hội học để dành cho những cái mà có những cái người phụ nữ không thể thay thế những cái vai trò của xã hội học được như vậy. Đó, và khi mà đã thay thế sẽ làm đảo lộn cả vai trò xã hội. Cho nên Đức Phật nói điều đó là điều không được. Cho nên sau khi Đức Phật thuyết như vậy, tôn giả A Nan và các tỳ kheo nghe xong hoan hỷ phụng hành. Thì bài kinh nó dài nhưng mà thầy chỉ lấy những cái ý chính, một vài cái ý chính và quan trọng để nói cho các Phật tử nghe. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là, thì khi chúng ta hiểu được cái vai trò của đạo Phật, hay là chúng ta hiểu được cái vai trò tuệ giác của Đức Phật, ngài muốn truyền lại cho thế giới này, tức là để làm cho đạo Phật là đạo sống, cho nên làm cho cuộc sống nó càng tốt hơn, chứ không phải là khi đạo Phật vào là đạo Phật phải thay thế cái quyền quyết định của xã hội. Vì vậy cho nên khi các Phật tử biết được điều đó thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta là một phụ nữ hay chúng ta là một tỳ kheo ni thì chúng ta chấp nhận những cái điều mà bảo vệ cho tỳ kheo ni và làm cho tỳ kheo ni trở thành tốt đẹp trong cái giáo pháp này. Nếu không á thì chúng ta sẽ làm cho cái giáo pháp nó sẽ bị suy sụp đi. Đó. Và điều đó nó căn cứ trong cái tinh thần của nhân quả mà Đức Phật nói trong những bài kinh mà chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Bây giờ chúng ta nói qua cái phần thứ hai, cái thứ ba mà thầy nói khi nãy đó, tức là khi chúng ta hiểu được điều đó đó thì chúng ta mới thấy rằng nữa là đối với đạo Phật hay là đối với những cái nhìn của đạo Phật về cái mặt nghĩa là nhân và quả, về cái mặt nghĩa là thành tính của tâm lý á, thì nó quan trọng hơn hay là cái mặt thực chất của xã hội hay là những cái sinh hoạt ở xã hội nó quan trọng hơn? Thì giờ các vị có thể so sánh qua cái câu hỏi rằng nữa là nếu mà chúng ta cầu nguyện á, đó, chúng ta cầu nguyện tới về tâm linh á, nó có hiệu lực hay là không hiệu lực? Nếu là gọi là cầu nguyện trong đạo Phật như Đức Phật nói, nếu cầu nguyện không có thành tựu, không kết quả thì mình cầu nguyện làm gì? Mà nếu nói rằng cầu nguyện á, nó có hiệu lực, nó có kết quả như ý người ta đó, thì cái vai trò nhân quả nó sẽ ở đâu? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, thì các vị thấy rằng tất cả những gì Đức Phật dạy trong lời dạy của Ngài và trong kinh nói rằng mỗi người phải làm gì? Tự mình thắp đuốc mà đi, có nghĩa là nói về vai trò tự lực nhiều hơn là tha lực. Thì khi mà chúng ta nói đến vấn đề chữ cầu nguyện trong đạo Phật thì chúng ta thấy cái vai trò của tha lực đó. Và như vậy đó, chúng ta sẽ tìm hiểu được tại sao mà hiện tại người ta vẫn còn vướng mắc giữa hai cái, vướng mắc giữa hai cái, giữa tự lực và tha lực. Khi mà chúng ta tìm hiểu được điều này rồi, chúng ta rất là thoải mái trong cái ý thức. Bây giờ chúng ta đi lại cái phần thứ nhất để mà chúng ta tìm hiểu. Bây giờ cái thứ nhất á, là chúng ta tự hỏi rằng trong đạo Phật cầu nguyện nó có hiệu lực hay không? Và nó hiệu lực là hiệu như thế nào? Thì các vị biết rằng có nhiều khi, có nhiều khi cầu nguyện không có, không thấy gì kết quả cả. Nhưng mà có nhiều khi cầu nguyện có kết quả. Ngay cả các Phật tử, có nhiều người kể cho thầy nghe mà thầy biết được những chuyện là các vị biết rằng có nhiều người họ bị ngay cả bệnh cancer đó, tức là họ bị, nghĩa là bác sĩ thấy là ung thư đó, nhưng mà rồi họ chí thành cầu nguyện đến thời gian không uống thuốc mà ung thư đó không còn. Nhưng mà cũng có nhiều người, nếu nói theo đạo Phật gọi là cái bằng nghiệp á, tức là mình đã có cái nghiệp bị cancer rồi đó, thì kể cả tất cả bản thân người đó cầu nguyện và những người khác cầu nguyện nữa thì cancer vẫn là cancer và cuối cùng cũng đi living bình hoặc đi lick home thôi, không có thay thế được. Như vậy chúng ta mới phải đặt lại vấn đề rằng đó là cầu nguyện như thế nào gọi là hiệu lực và cầu nguyện như thế nào gọi là không hiệu lực. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu rằng tại sao rằng là cái phần đó là giữa cái phần tâm linh của chúng ta đó và cái phần cầu nguyện như thế nào để cho nó mới có cái vai trò hiệu lực. Và cái thứ ba, chúng ta tìm hiểu rằng như vậy giữa cái vai trò tự lực và tha lực á, là vai trò nào nó góp phần, nó đóng phần quan trọng nhất trong cái cuộc tu hành của chúng ta, kể cả chúng ta là phụ nữ. Thì chúng ta sẽ đi từng bước để chúng ta tìm hiểu. Thì như các vị biết á, là nếu mà chúng ta đọc một bài kinh á, thì chúng ta thấy rằng ví dụ như mình cầu nguyện, mình nguyện gì? Chẳng hạn như giờ nữa là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, rồi nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Sau khi nữa là nguyện đắc trí huệ chân minh liễu rồi, mình thấy nữa là phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, tức là nguyện cho tất cả các tội chướng mình được tiêu trừ để được mình làm gì? Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, tức là mình hành Bồ Tát đạo. Thì thật ra trong một cái vế này, trong một cái câu cầu nguyện này, là các vị thấy rằng nó mang tính chất nữa là thực dụng, thực hiện đời sống nhiều hơn là mình ước mơ và mình cầu cho một cái thế giới, cái thế lực bên ngoài. Nguyện tiêu tam chướng, tam chướng nó ở đâu? Nó ở trong con người của chính mình, tức là trong phần tự lực của mình. Đó. Tức là cái tam chướng của mình nó gồm có tham, có sân, có si. Cho nên nghĩa là tham sân si nó khởi lên bởi ở trong con người của mình. Cho nên nghĩa là mình nguyện làm thế nào để cho cái tham sân si này, tức là thật ra cái lời nguyện là một cái sức mạnh của tâm lý, làm thế nào để mình có thể bỏ được ba cái nghiệp của mình. Đó. Và có nhiều người mong ước rằng có một cái tha lực, tức là có một cái sức mạnh nào đó bên ngoài nó có thể thay thế được điều đó. Nhưng mà ở đây các vị có thể tìm hiểu được từng bước á, là chúng ta thấy rằng là có nhiều người cầu nguyện không có thành công gì đó. Cũng như có nhiều người nghĩ rằng là mình phải biết được cái vai trò cũng như cái phát xuất của cái sự cầu nguyện mình nó khởi hành từ đâu. Bây giờ thầy ví dụ như các Phật tử biết á, nếu mình cái xác suất đầu tiên mình khởi hành cầu nguyện bởi sự tham muốn, tức là bởi một cái ước muốn, tức là một cái lòng dục vọng mãnh liệt của mình á, thì hoàn toàn nó đã sai rồi, nó sai cái bước đầu tiên rồi. Tức là cái phần nữa là cá nhân mình nữa mà mình gọi là đưa lên hàng đầu để ham muốn đạt được thành điều đó, là điều đó nó sai. Nhưng nếu lúc nào mà các vị sẽ rơi vào một cái trạng thái, mình gọi là rơi vào một cái chỗ nữa là không còn lối thoát nữa, coi như là chính mình cảm thấy là mình bất lực đó, coi như mình hoàn toàn xuôi tay rồi, chỉ còn nghĩ rằng là thứ nhất là đợi duyên phước, thứ hai nữa là giống như là mình nghĩ rằng có một thế lực nào khác có thể thay đổi được á, thì lúc đó các vị chí thành cầu nguyện, thì hai cái đó hoàn toàn nó khác nhau. Chẳng hạn nói rằng bữa nay con vô con đốt nhang cầu nguyện, hỏi cầu nguyện gì, con nghe nói là tuần rồi đó, tuần này nó sổ số tới 20 triệu. Thì ngay khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta khởi cái ý niệm đầu tiên lên là cái gì, là cái tham, cái ước muốn của chúng ta đó. Và nếu mà chúng ta thấy rằng cái ước muốn của chúng ta nó mạnh liệt đến mức độ là mình muốn thành tựu á, thì cái cầu nguyện đó nó sẽ hỏi rằng cầu ai, cầu nguyện tức là cầu ai, ai cầu, hai cái khác nhau. Ai cầu tức là mình cầu, là thấy có mình. Ai cầu là mình cầu, rồi cầu cho ai, tức là cầu gì, xin Phật, xin Bồ Tát, xin ai. Thì các vị thấy rằng giữa Phật với Bồ Tát hoàn toàn những người mà mình muốn cầu là những người đó họ không có tiền. Và những người muốn cầu là họ không có khuyến khích mình trở thành triệu phú hoặc trở thành những người giàu có như vậy. Họ tự vì bản thân họ đã bỏ hết trơn rồi. Bản thân Phật cũng đã bỏ gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái. Rồi bản thân Bồ Tát đã trở thành là Bồ Tát, là cái vị tha mà làm sao đã là Bồ Tát mà đâu có còn vị ngã nữa. Thì như vậy là mình cầu cặp chỗ rồi. Thấy không? Cho nên cái đầu tiên đó là giữa hai cái đối tượng, giữa mình gọi là cái bằng chủ thể và đối tượng, nó đã sai rồi. Đó, nó đã sai rồi. Cho nên do đó mình đốt nhang, mình cầu đủ thứ đó. Cầu đủ thứ cả, nhưng mà cái đầu tiên là giữa chủ thể và đối tượng nó đã sai. Cho nên vì đối tượng sai là mình cầu không trúng chỗ rồi. Không trúng chỗ là chắc chắn bây giờ mình cầu hoài cũng không vô. Không vô, đó là cái chắc chắn. Vì vậy đó, mình nghĩ là mình cầu nó không linh nghiệm. Cho nên cầu không có hiệu lực. Đó. Trong chuyện có lúc thầy Nhất Hạnh kể chuyện đó là có một đứa nhỏ, nó hồi nhỏ nó có niềm tin ghê lắm các vị biết không. Rồi cái nó chơi nó có một con chuột. Trong đời nó chỉ có nói với mẹ nó là thôi. Và con chuột là quan trọng nhất. Rồi cái nó đem con chuột ra ngoài nó chơi á, cái bây giờ nó chơi ngoài sân á, rồi cái con chuột chạy xuống cái lỗ chung xuống hang mất tiêu. Bắt đầu nó quỳ đó một tiếng hồ, nó cầu nguyện Thượng Đế làm sao mà đem con chuột lên. Cầu nguyện suốt một ngày con chuột cũng đi mất tiêu rồi. Bởi con chuột mà nó chạy ra khỏi được rồi, nó đi vô hang rồi, làm sao mà cầu nguyện mà Thượng Đế làm sao mà bắt con chuột lên được. Tại vì sao vậy? Giữa cái ham muốn, giữa cái ước mơ của một con người, nó khác đi với những cái mình gọi là cái bằng, cái đối tượng chúng ta ước mơ. Đó là cái thứ nhất để chúng ta hiểu. Cái thứ hai để chúng ta hiểu rằng là về cái phần mà là thứ hai là cái phần nữa là nếu đến một lúc nào mà chúng ta ở trong trạng thái hoàn toàn tuyệt vọng, chúng ta không có còn cái ham muốn cho mình nữa. Giống như mình gọi là cái bằng, có nhiều người nói rằng là con nguyện là con sẵn sàng chết. Nghĩa là con sẵn sàng chết để cho người ta được sống. Con sẵn sàng là hy sinh thân xác này để cho con được sống. Tất cả nghĩa là con hoàn toàn quên hết tự ngã. Và không phải là con cầu nguyện cho một người khác có thể thay được con, nhưng mà cái cầu nguyện của mình là tức là một cái ước mơ, một cái sức mạnh của tâm lý, là mình ước mong rằng có một cái phước đức nào đó để nó duy trì được, để cho cái người mà mình ước mơ được thành tựu, được an lành, thì có cơ hội thành tựu. Có cơ hội thành tựu. Tại vì sao vậy? Tại vì các vị biết rằng là ngay cả bệnh cancer hay ngay cả gì vậy, tất cả thế giới này cái gì cũng là gọi là vô thường. Bởi vì đạo Phật định nghĩa rằng thế giới là cái bằng bất định tính, tức là nó là không, nó là vô thường. Cho nên nghĩa là nếu nó là vô thường thì cái gì cũng có thể thay đổi được hết, không có gì mà không thay đổi được hết. Cho nên nếu mà khi nào nữa là mình tìm được một cái định nghĩa đích xác á, rằng chủ thể cầu nguyện và đối tượng cầu nguyện, hiểu được đích xác điều đó thì mình có thể hóa giải được. Cho nên chúng ta sẽ đọc được cái bài thứ hai. Bài gì? Cái bài cầu nguyện, cái bài thứ hai là gì? Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Tức là lúc nào giữa năng và sở, tức là đối tượng và chủ thể là hoàn toàn không có. Không có đây tức là không phải trống không, mà không có đây có nghĩa là không có một khoảng cách riêng biệt, không có một cái sự cách biệt. Giữa mình với Phật là một, mình là Phật, Phật là mình. Lúc nào mà toàn bộ cái tâm mình nó đủ sức thanh tịnh để thể nhập vào cảnh giới của Phật á, thì lúc đó hoàn toàn mình vô quái ngại. Cho nên lúc nào mà mình thể nhập được cái chỗ đó thì người ta mới nói rằng nó không còn một cái mà bước thứ hai gọi là cái bằng cảm ứng đạo giao năng tư nghì, tức là do cái chỗ năng và sở không có đó, tức là giữa chủ thể và đối tượng không có đó. Cho nên vì vậy cho nên cái sự cảm ứng, cái sự chuyển hóa đó không có thể tính bằng thời gian. Cho nên y học khoa học không thể tìm được. Thế tại sao người ta có thể làm cho tiêu hết một cái ung thư được? Tại sao người ta có thể thay thế được một cái bệnh mà người ta nghĩ rằng không lý do gì thay thế được? Tại vì sao vậy? Cái đó gọi là năng tư nghì, tức là không thể nghĩ bàn được. Mà cái không thể nghĩ bàn đó thì nó phải đòi hỏi giữa đối tượng nhận thức và chủ thể của nhận thức. Tức là ngày lúc nào mà chúng ta hoàn toàn đủ sức thanh tịnh, đủ sức mạnh, nghĩa là đốt cháy được cái giai đoạn nữa là ước mơ của chính chúng ta. Cho nên các vị biết đó, nhiều người đó là nghĩa là ở trong một cái trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn, ở trong một cái chỗ là lên đên sắp chết rồi, họ thấy rằng họ không có quyền được sống, họ mất hết phương hướng, mất hết chỗ nghỉ, chỉ còn cái duy nhất nữa là được trở về một cảnh giới đó an lành hơn nếu bỏ cái sáng thân này, thì ngay lúc đó họ được giải thoát. Ngay lúc đó nghĩa là nó tạo ra những điều kiện mà hoàn toàn, dĩ nhiên là nó đòi hỏi phải có phước báo của họ nữa. Thì các vị biết rằng chúng ta sẽ đọc lại cái bài kinh mà nói về Đức Mục Kiền Liên cũng vậy. Khi ngài Mục Kiền Liên muốn đến với mẹ mình, muốn cầu nguyện cho mẹ mình, thì khi đối tượng nhận thức thay đổi đó thì chủ thể nhận thức phải đổi thay, hai cái đó phải đổi thay thay đổi thì nó mới có thể biến chuyển được. Cho nên khi ngài Mục Kiền Liên thiết tha thương yêu, tức là nếu mình muốn cầu nguyện thì mình phải biết là mình phải có một cái năng lượng, tức là phải có một sức mạnh, cái thứ nhất. Cái thứ hai, muốn cầu nguyện mình phải có một cái tình thương yêu trong đó, giống như gọi là có một cái dòng chảy trong đó, thì như vậy hai cái đó mới có thể biến chuyển được. Và đối tượng mà mình cầu nguyện, tức là mình cầu nguyện cho mẹ mình, thì mẹ mình phải hóa giải, tức là phải chuyển được tâm thức. Cũng giống bây giờ nữa là các vị thương con đến mức độ mà vì thương con mà có thể chuyển được tâm lý của đứa con đó. Tức là người mẹ nữa là hết sức thương đứa con đến nỗi là có thể chết vì đứa con được, có thể làm cho đứa con thay đổi cả tâm lý. Nghĩa là giữa hai cái đó, tức là nó phải đòi hỏi một cái dòng chảy, mà dòng chảy đó tôi gọi là năng lượng và tình thương. Cái đó nó mới có thể là chuyển hóa được. Giống như mình nói là một sợi dây điện chạy ngang, một sợi dây điện chạy ngang, mình lắp ráp tất cả các dòng điện, tất cả các máy quạt, tất cả các âm ly đều có hết, nhưng mà thiếu dòng điện. Dây điện có, tất cả máy móc có, nhưng mà thiếu đi cái dòng điện, tức là dòng năng lượng, thì coi như nó sẽ không có hoạt động. Cũng giống vậy, khi chúng ta muốn cầu nguyện thì chúng ta phải thấy được cả cái vai trò giữa năng và sở, tức là ngài Mục Kiền Liên phải chí thành thương yêu cái người mẹ mình, mà không phải thương yêu giống như một của cá thể, mà thương yêu những người mẹ của chúng sanh. Cho nên ngài muốn rằng tất cả chúng sanh đừng đi vào con đường ác đạo nữa, hãy chuyển hóa tâm thức để trở thành những người thiện nghiệp. Cho nên cái dùng cái nguồn năng lượng đó, ngài đã chuyển qua một cái dòng điện, chuyển qua một cái sự quá trình, và lúc đó người mẹ cũng phải chuyển được cái tâm thức, biết rằng là con mình là người tốt, biết rằng việc làm của con mình là tốt, và biết rằng tham sân si là bất thiện, tức là nguyện tiêu tam chướng này đó, thì người mẹ mới chuyển hóa được tâm thức và mới có thể giải thoát. Chứ không có lý do gì mà nếu người con, tức là cái chủ thể nhận thức, tức là chủ thể chuyển đi đó, mà cái đối tượng nhận thức mà không thay đổi thì không thể nào thay đổi được. Mình không có thương yêu là mình không thể thay đổi được, mình không có năng lượng là mình không thể thay đổi được. Đó là thầy nói cái bằng thứ nhất. Không biết có khó hiểu không? Tự nghe khó hiểu không? Vì nó hơi có mang tính là về lý luận một chút, mà mình học Phật thì lâu lâu mình phải đi chút cho nó nóng máy chút, chứ không thì nó buồn ngủ lắm. Cái phần thứ hai các vị biết không? Nếu mà các vị học Phật lâu rồi thì các vị mới thấy rằng giữa tự lực và tha lực á, nó không phải là một, nó không phải là hai, mà nó chỉ là một mà thôi. Đó. Cho nên lúc nào mà các Phật tử học Phật cao á, các Phật tử học tới cái chỗ là gì? Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thì các vị mới hiểu rằng đó là khi mình mà tu hành, mình hiểu được cái chữ cầu nguyện tới mức độ đó là giữa tự lực nè, là tự lực là của mình đó, với tha lực là với Đức Phật là Bồ Tát, chỉ là một mà thôi. Đó. Cho nên lúc nào nghĩa là mình là Bồ Tát quá thân, quá thân Bồ Tát, tức là mình giống như là ông Trang Châu, ông hỏi rằng là một đêm nằm mơ, ông thấy ông thành con bướm bay, ông ngồi dậy ông tỉnh, ông ngồi dậy ông ngạc nhiên, ông hỏi rằng Trang Châu mơ hồ điệp hay là hồ điệp mộng Trang Châu? Nghĩa là ổng mơ ổng thấy là ổng thành con hồ điệp, tức là con bướm, hay là con bướm mơ mà con bướm thấy thành ổng? Hai cái đó ổng cứ ngồi ổng nghĩ hoài đó. Nghĩa là thật ra không phải ổng nghĩ, nhưng mà muốn nói chúng ta biết rằng hiện tại chúng ta đang đi vào thế giới của Phật, hay là Phật đang thị hiện làm chúng ta. Hai cái đó khi nào mà chúng ta trở thành một, tức là giữa tự lực và tha lực trở thành một, chúng ta mới biết được cái sức mạnh của cầu nguyện. Giống như bây giờ người ta nói rằng có nhiều người nói sao cầu nguyện con thấy không có hiệu lực gì đó, cho nên cái niềm tin cũng bị lung lay. Nhưng mà thật ra khi mình cầu nguyện mình chưa bao giờ quên tự ngã mình, tức là chưa bao giờ quên cái tham muốn ước mơ riêng của mình cả. Nếu mình cầu nguyện quên hết cả thân mình cho cái thế giới này đó, thì nó trở thành một sức mạnh và nó sẽ có hiệu lực đó. Mà bây giờ nếu mà mình chỉ cầu nguyện vì mình, vì gia đình mình, vì giống như mình nói là mình cầu nguyện cho mình có được sức khỏe, cầu cho con được khỏe mạnh, cầu cho con được bình an, thì các vị biết rồi, thật ra sức khỏe là gì? Bây giờ mình thí dụ một cái, bây giờ đơn cử mà các vị biết là mình cầu sức khỏe, mình cầu cho mình được bình an. Nhưng mà thật ra mình sức khỏe nào gọi là sức khỏe hoàn hảo? Nhờ mình có bệnh thì mình mới khỏe. Cái chuyện đó rất là đơn giản mà người ta không thấy. Nếu người ta không có bệnh thì không khỏe. Hồi nhỏ nhờ người ta bệnh nhiều á thì bây giờ người ta mới còn tồn tại. Nếu hồi nhỏ người ta không bệnh thì bây giờ người ta không còn nữa. Các vị thấy rằng nó rất đơn giản nhưng mà ít có ai chịu khó. Nhưng mà trong con người mình nó có nhiều, rất là nhiều cái loại gì vi trùng, hay nói một cách khác là bây giờ ngôn ngữ mình gọi là mấy cái virus, nó rất là nhiều. Nhưng mà nếu hồi nhỏ mình không có bệnh á thì không có những cái virus đề kháng á. Có virus đề kháng á thì mình mới tồn tại đến ngày hôm nay. Nếu mình không có đề kháng á thì coi như là mình chịu nổi với thế giới này. Cũng như bây giờ mình nói mấy đứa trẻ con bên Úc mà về Việt Nam này kia phải chích ngừa, các vị biết chích ngừa là gì không? Tiêm chủng những loại virus đưa vào những loại vi trùng để về bên đó nó mới đánh lộn nổi với mấy con kia. Mấy con kia nó quá mạnh, bên này nhà nó không quen. Cho nên thật ra khi nhỏ mình bệnh cả eo cả ọt vậy, nhưng mà khi mình bệnh cả eo cả ọt á là nó đã có những cái con virus đề kháng để chống lại cái bệnh đó. Nếu bây giờ mình không có những cái loại mà đề kháng, tức là trong con người mình không có vi trùng á, thì các vị biết sao? Là người đó bị bệnh một bệnh gì? HIV. Tức là liệt kháng. Liệt kháng tức là trong con người mình không có đồ để chống lại nữa, cho nên cái gì vô cũng được hết. Không có, con người mình không có vi trùng để chống lại. Nếu con người mình á, cho nên mình á chỉ có cầu nguyện là cho con sống hòa hợp với mấy con vi trùng này. Cầu nguyện cái duy nhất thôi, làm sao mà thôi tao với mày, giống như mình là treo miễn chiến bài vậy. Ngày xưa người ta nói quýnh lộn nhau mệt quá, cái treo miễn chiến bài cho nghỉ năm bữa quýnh tiếp, chứ bây giờ quýnh quá chịu không nổi rồi. Cho nên lúc nào mà mình nghĩa là bị nó tấn công, mà mình bị cảm sốt này kia rồi đó, là mình biết là bên đây nó mạnh rồi đó. Mà lúc nào mà mình uống thuốc hoặc mình nghĩa là sức khỏe đầy đủ cái mình treo nó, cái nghĩa là giữa mình thì nó hòa hợp với nhau, gọi là tứ đại hòa hợp, nghĩa là treo miễn chiến bài, tạm ngưng đánh thời gian. Nhưng mà nó phải tồn tại, tức là mình và những con vi trùng sống song hành, chứ không thể nói rằng làm sao mà con đừng có bệnh gì trơn. Không có cái câu nói là con đừng có bệnh gọi là sức khỏe hoàn hảo. Không có sức khỏe hoàn hảo. Sức khỏe hoàn hảo tức là sức khỏe, tức là con người mình có bệnh nhưng mà còn thể chịu được bệnh đó. Ai cũng có bệnh cả, nhưng mà không những cái bệnh trầm trọng như là ung thư thì thôi khỏi nói rồi, phải không? Nhưng mà có những cái bệnh thường. Cho nên A-la-hán, Đức Phật cũng đau lưng, cũng mỏi mình. A-la-hán cũng tiêu chảy dài dài, chứ đâu có nói là A-la-hán rồi tu xong rồi cứng như cục đá đâu. Người ta cứ tưởng rằng nếu mấy ông thành A-la-hán hoặc mấy vị thánh này kia chắc là khỏe lắm kia. Nhưng mà nghĩa là giống như thầy nói, một tỳ kheo này chứng được A-la-hán vẫn bị người ta hãm hiếp. Một vị độc giác Phật, tức là sắp thành Phật rồi, vẫn bị ông kia thổi lủng lỗ tai mà chết. Không phải là không có. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cơ chế xã hội, tức là mang thân sinh lý giống như nhau, nhưng mà được giải thoát tâm lý là sao? Tự tại trên vấn đề sống chết. Chết á, không sợ, sống không ham, không làm những điều ác nghiệp và không tạo những nhân sinh tử trong tương lai. Đó là lý do của giải thoát. Còn vấn đề tự nhiên là giống vậy. Cho nên có nhiều người nói rằng tôi thấy thầy tu mà thầy bệnh hoài. Tu không bệnh. Tu làm gì mà tới rồi luyện công, tới cái lẽ học gồng binh miên mà nó chém không lũng. Đâu có chuyện đó được. Cho nên các vị biết, người ta cứ tưởng làm một chỗ là thế này. Ta nói rằng đệ ngũ đẳng quyền đai cũng không bằng dao phai mà nó chém láng nữa. Mỹ là cái bằng không ai mạnh bằng Mỹ cả. Sức mạnh vũ khí quân sự, nhưng mà cái bằng cái thứ mà khủng bố mà nó núp ở phía sau, nó trong bóng tối. Cho nên chuyện đó mình phải hiểu rằng đừng suy nghĩ như vậy, phải không? Đi ngủ lẫn quyền đai là khi nào mà ra đai mà nó quýnh đàng hoàng, chứ còn bây giờ ta không có giao phai nữa. Người ta nói là người nào có võ giỏi chứ chịu đâu có nổi cái viên đạn lớn vậy, chịu đâu có nổi. Nói chung gì với ngủ lẫn quyền đai thì cũng giống như vậy. Cho nên mình cứ nghĩ rằng thầy tu mà tu không có bệnh, có tu gì đâu, tu không bệnh đâu. Tu là để giải thoát tâm lý, để tự tại trong sinh tử và để an lạc trong cuộc sống, và để nghĩa là phối kiểm được, làm cho cuộc sống mình đẹp hơn, chứ không phải tu để trở thành nghĩa là cái bằng thành đồng mình đồng gia sắc và thành a la hán, để nghĩa là mình muốn đi đâu đi, đi trên mây, đi mây về gió, nghĩa là giống như mình gọi là cái bằng đi nghĩa là phiêu du mà không có sợ gì. Không phải như vậy. Và khi đó chúng ta mới hiểu được cái quan trọng của một cái bài kinh nó có tính chất vậy. Và khi chúng ta hiểu được cái chỗ đó thì chúng ta thấy rằng, các vị thấy rằng Đức Phật nói rằng hãy tự mình làm hải đảo chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, đừng nương tựa một ai khác. Tức là Đức Phật đã đưa vào vấn đề vai trò tự lực. Và hãy nương tựa chánh pháp để được giải thoát, này các người con rất thân yêu của ta. Tức là Đức Phật muốn nói rằng hãy tự mình nương chánh pháp, tức là bát chánh đạo, là từ bi, là trí tuệ, là giải trừ tham độc, để tự mình giải thoát mà. Và ngay lúc đó mình hiểu được điều đó thì chính điều đó là gì? Đó là tha lực cho mình. Cho nên tha lực và tự lực chỉ là một mà thôi, chứ không phải là hai. Cho nên có nhiều người nói nếu mà nói như thầy nói vậy thì thôi, do đó không có cầu tha lực vậy thì tại sao mình phải cầu nguyện? Cầu nguyện là tha lực, nhưng mà tha lực chính là tự lực. Nếu không có tự lực, tức là không có chủ thể nhận thức, thì làm sao có đối tượng nhận thức? Tức là không có mình, làm sao có một người khác? Và biết bắt đầu mình mới tìm hỏi người khác là ai, người khác là đối tượng là ai, là Đức Phật hay là Bồ Tát, cái người mình cầu nguyện đó, là những người đó cuộc sống họ ra sao và lý tưởng họ ra sao, cái gì giữa mình với họ phù hợp. Cho nên nếu mà các vị cầu là cái bằng nữa là có nhiều người nói rằng là con cầu nguyện, con cầu nguyện để con sanh nữa là đã đẻ ba đứa con gái rồi, ráng sanh đứa con trai nữa, làm thêm bầu nữa, đẻ thêm đứa con gái nữa, phải sao vậy? Nó cầu nguyện không thành, tại vì sao vậy? Bởi vì Phật với Bồ Tát đâu có lựa cho mình con gái với con trai, mà cái chuyện mình ham, mà cái chuyện mà dục đó là ông thấy ông đi xa lắm rồi, ông đã sợ chuyện đó, ông đã sợ sinh tử rồi, mà nói rằng cho con thêm đứa nữa, cho con thêm đứa nữa, làm thêm năm đứa thì cũng là ngủ lông công chúa thôi. Tại sao vậy? Bởi vì cơ chế xã hội và chính sức mình không đủ đẻ con trai thì thôi, làm ơn đừng có đẻ nữa, vậy thôi. Nhưng mà còn mình muốn á thì các vị thấy hoàn toàn nó không có dính gì tới, không dính gì tới chữ cầu nguyện cả. Bởi vì cái đối tượng cầu nguyện mình là Đức Phật và Bồ Tát, và những người mà họ kêu mình tu, họ kêu mình giảm dục, họ kêu mình nữa là kêu bằng nữa là tu là cội phước, còn tình là dây treo mà, chứ nó phải là dây quăng, nó treo toàn ten đó, là mình phải chịu khổ. Cho nên vì vậy đó, mình hiểu được điều đó mình mới thấy được cầu nguyện điều gì. Mình hiểu được tại sao mình phải cầu nguyện, và mình hiểu được sức mạnh cầu nguyện không phải là không có, mà lúc nào nữa là mình quên mình tan biến con người mình đi, mình tan biến tự ngã mình đi, tan biến những cái mình gọi là ham muốn cá nhân và những nhu cầu của cá nhân nhiều đi, và nữa là cầu nguyện để cho con trở thành cái gì, trở thành cái lý tưởng để làm cho xã hội quá, làm cho xã hội đẹp hơn, hy sinh con người của mình và cho mọi người nữa. Thì lúc đó mình gặp được lý tưởng của Bồ Tát, mình gặp được lý tưởng của Phật, và giữa mình với Bồ Tát chỉ là một, cho nên mình là Phật và Phật là mình. Cho nên gọi là tự lực là gì? Tự lực chính là tha lực. Không phải là không có tha lực, nhưng mà tha lực nó chỉ có khi nào mà có tự lực. Chứ nếu mà tự lực mình quên mất, tức là mình quên mình, không có mình nữa mà mình đi cầu ai vậy? Cho nên nghĩa là ta nói rằng nhân sinh là vũ trụ, nhưng mà nếu vũ trụ á mà không có nhân sinh thì vũ trụ đâu có nghĩa gì nữa. Vũ trụ phải có nhân sinh, và nhân sinh là điểm chính của vũ trụ, cũng giống vậy. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta mới hiểu được cái bài Bát Nhã, chúng ta mới hiểu được lý tưởng Bát Nhã lên cao thế nào, sắc tức thị không, không tức thị sắc thế nào, và chúng ta mới hiểu được những cái lời của Đức Phật dạy trong tất cả các bài kinh. Thôi được rồi, bữa nay chúng ta tạm ngưng lại đây. Bởi vì trong này nó còn một vài cái yếu tố nữa, nhưng mà đều bữa sau chúng ta sẽ nói về cái vai trò của cái đức tin, và cái vai trò của những cái cầu nguyện, mà chúng ta thấy chúng ta đang thiếu cái gì, và chúng ta sẽ tìm hiểu được một vài cái câu chuyện nó liên hệ đến cái cầu nguyện và cái đức tin, cũng như là cái phần đó là tu hành của người nữ và người nam làm thế nào để có thể chuyển hóa được cuộc sống.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thần thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo vô hướng về khắp tăng cầm để từ ba chúng sanh.